Chương 1458. Tự mình đi nhìn xem chương 1458, tự mình đi nhìn xem. Châu Nhiên suy nghĩ một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trầm ổn. "Tốt, đã như vậy, Lam Hải đảo liền thành chúng ta bước kế tiếp mục tiêu. Ta cần ngươi mau chóng tra rõ ràng Lam Hải đảo vị trí cụ thể, nhất là xung quanh giao thông cùng hoàn cảnh địa lý, càng kỹ càng càng tốt. Ta không có ý định chờ đợi thêm nữa." Trần Hạo không có phản bác, trầm mặc một hồi về sau, mới lên tiếng, "Ta đã biết, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng, tận lực cho ngươi chuẩn xác nhất tin tức." Sau khi cúp điện thoại, Châu Nhiên cảm giác được trong lòng một trận nặng nề. Vốn chỉ là một tông đơn giản mất tích vụ án, hiện tại đã biến thành một cái liên quan đến phức tạp lợi ích cùng hắc ám giao dịch bí ẩn. Lam Hải đảo, cái kia tràn ngập sát thái thần bí địa phương, thành đây hết thể hạch tâm. Châu Nhiên vặn chặt tay lái, nắm thật chặt bao tay, ánh mắt kiên nghị, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Tốc độ xe hơi tăng tốc, Châu Nhiên nội tâm lo nghĩ cùng quyết tâm đan vào một chỗ. Ý hắn biết đến, trận này điều tra đã không có đường lui, thậm chí khả năng vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đã đi đến một bước này, quay đầu đã không có ý nghĩa. Không lâu, xe lái ra khỏi nội thành, hướng về hồi hương tiểu lộ kéo dài. Ngoài xe cảnh tượng trở nên càng ngày càng hoang vu, bốn phía không có quá nhiều kiến trúc, chỉ có vụn vặt mấy hộ nhân gia cùng trống trải đồng ruộng. Châu Nhiên biết, con đường này thông hướng không biết tương lai. Hắn lái về phía một cái trấn nhỏ, nơi này cách Lam Hải đảo không xa. Căn cứ Trần Hạo cung cấp tin tức, Lam Hải đảo vị trí là một cái tương đối xa xôi hải đảo, chỉ có số ít mấy đầu đội thuyền có thể đến, mà trên trấn là thông hướng kia phiến hải vực duy nhất cửa vào. Châu Nhiên dự định tại nơi này dừng lại một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục tiến về mục đích. Tiến vào thôn trấn về sau, Châu Nhiên tùy tiện tìm một nhà quán trọ nhỏ ở lại, gian phòng mở tối, ngoài cửa sổ gió thổi có chút lạnh. Châu Nhiên đem hành lý thả xuống, ngồi vào mép giường, trong đầu bắt đầu xem đêm nay đối thoại. Lam Hải đảo, mất tích người, Trần Hạo nói cái kia đặc thù bối cảnh đây hết thảy đều để hắn cảm thấy từng đợt cảm giác áp bách. Hắn tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại. Những này người phía sau đến cùng là ai? Lam Hải đảo lại cùng cái gì thế lực có quan hệ? Châu Nhiên biết rõ, bí ẩn này càng khó bề phân biệt, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại cảm giác mình quyết tâm càng kiên định. Nếu như những này người thật là bị dùng làm một loại nào đó giao dịch thương phẩm, hắn nhất định phải tìm tới bọn hắn, để lộ đây hết thảy trận tướng, không chỉ vì mình, cũng vì những cái kia vô tội người. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Châu Nhiên hơi sững sờ, cấp tốc đứng dậy đi hướng cửa ra vào. Hắn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua, đứng ở phía ngoài một người trung niên nam nhân, khuôn mặt giản dị, mặc một thân quần áo lao động. Châu Nhiên mở cửa ra, hỏi, có chuyện gì? Tiên sinh, ngài là đến tìm Lam Hải đảo sự tình a? Kia người thấp giọng nói ra, ánh mắt lấp lóe. Châu Nhiên trong lòng giật mình, đây người nói trực tiếp chạm đến hắn nội tâm sâu nhất lo nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày, duy trì cảnh giác, ngươi là ai? Làm sao biết? Kia người nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, ta biết ngươi đang điều tra những cái kia mất tích người. Lam Hải đảo sự tình, đã không phải là người bình thường có thể nhúng tay sự tình. Nếu như ngươi còn muốn biết càng nhiều, liền theo ta đi. Châu Nhiên tim đập hơi nhanh lên, trong đầu hiện ra vô số cái khả năng ý nghĩ. Hắn chăm chú nhìn ngoài cửa kia người, ánh mắt sắc bén, âm thanh bình tĩnh lại mang theo cảnh giác, ngươi là ai? Vì sao lại biết những chuyện này? Kia người cũng không có trực tiếp giải đáp, mà là nhẹ nhàng chuyển động một cái cổ, phảng phất đang quan sát bốn phía động tĩnh. Sau đó, hắn thấp giọng nói ra, ngươi không tin ta hiểu, nhưng có một số việc đã vô pháp né tránh. Ngươi đã đi được quá xa, những chuyện này không có khả năng đơn giản đình chỉ. Châu Nhiên không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn. Ngoài cửa nam nhân nhìn lên cũng không uy hiếp, mặc phổ thông, thân hình cũng không lộ vẻ cường tráng, nhưng này loại ung dung không vội thái độ, để Châu Nhiên cảnh giác. Giờ phút này, hắn cảm giác được một loại ẩn ẩn cảm giác nguy cơ. Đến cùng con nên hay không đi theo hắn đi? Châu Nhiên trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như đây thật là thông hướng chân tướng con đường, mình không thể từ bỏ. Chỉ là, hắn nhất định phải bảo đảm mình an toàn, không phải liền tính tìm tới chân tướng, cũng không có sống sót đi ra cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, ta đi với ngươi, nhưng nếu như ngươi đuổi nghịch nhiều kiểu, ta sẽ không khách khí. Nam nhân mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng muốn bình tĩnh. Ta thích dạng người này. Hắn nói xong, quay người hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Châu Nhiên không chần chờ, cấp tốc khóa lại cửa gian phòng, theo sát phía sau. Hắn tâm tình trở nên nặng nề lên, giờ khắc này, ý hắn biết đến mình đã không có đường quay về. Nếu như người này thật là địch nhân, hắn hiện tại lựa chọn có lẽ là lớn nhất nguy hiểm, nhưng nếu như hắn là bằng hữu, như vậy trận này ván cờ liền trở nên càng thêm phức tạp. Bọn hắn một đường xuyên qua mở tối hành lang, đi tới đầu bậc thang. Nam nhân không có dừng lại, mà là đi thẳng tới dưới lầu. Châu Nhiên theo sát phía sau, nhịp bước nhẹ nhàng mà cẩn thận. Hắn không có lên tiếng, trong đầu vẫn tại nhanh chóng ước định trước mắt của diện. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ biết Lam Hải đạo sự tình? Châu Nhiên trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nam nhân kia không hề giống là người bình thường, mà là một loại nào đó cùng bí ẩn này có chặt chẽ liên hệ người. Có lẽ, hắn xuất hiện chính là vì dẫn đạo tự mình đi hướng chân tướng. Bọn hắn xuyên qua khách sạn đại sảnh, cuối cùng đi vào một cái không đáng chú ý cửa gỗ trước. Nam nhân dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Châu Nhiên liếc nhìn, ra hiệu hắn yên tĩnh. Châu Nhiên đứng tại cửa ra vào, trước mắt đây cánh cửa cũng không có cái gì đặc biệt tiêu chí, cũng không có lộ ra đặc biệt cũ kỹ, thậm chí có thể nói, nó đó là một cái phổ thông cửa. Thế nhưng, Châu Nhiên lại nhạy cảm thụ đến, đây cánh cửa phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một chút hắn vô pháp nhìn thấu đồ vật. Nam nhân không có chờ Châu Nhiên mở miệng, trực tiếp đẩy cửa ra hiệu hắn đi vào. Châu Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn cất bước đi vào. Phòng bên trong ánh đèn mờ tối, trên một cái bàn bày đầy văn bản tài liệu cùng một chút phân tán vật phẩm. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, nhưng không có che đậy kín bốn phía nặng nề không khí. Gian phòng treo trên vách tường mấy tấm mơ hồ không rõ tấm ảnh, trong đó một số người khuôn mặt nhìn lên lạ lẫm, mà đổi thành một chút, tắc cùng hắn trong tay tấm ảnh trùng hợp. Nam nhân đi đến trước bàn, thấp giọng nói ra, ngươi muốn biết tất cả đáp án đều ở nơi này. Châu Nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua trên bàn văn bản tài liệu, ý thức được những tài liệu này cùng Lam Hải đảo vụ án có mật thiết quan hệ. Hắn đi đến trước bàn, cầm lấy một phần văn bản tài liệu, lật ra đến xem. Bên trong nội dung nhường hắn chấn động trong lòng, những văn kiện này cũng không phải là liên quan tới mất tích vụ án điều tra, mà là liên quan tới một chút cấp bậc cao nhân vật bí mật hồ sơ, dính đến danh tự cùng bối cảnh cực kỳ phức tạp, thậm chí bao gồm một chút lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua thế lực cùng tổ chức. Chương 1459. Bọn hắn giao dịch chương 1459, bọn hắn giao dịch những này. Châu Nhiên không có lập tức nói chuyện, ánh mắt đảo qua những văn kiện kia, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, những này người đến cùng là ai? Người rốt cuộc đại biểu cho cái dạng gì thế lực? Nam nhân cũng không có trả lời ngay, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ta không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào. Ta chỉ là một cái trung lập giả, một cái biết chân tướng người. Về phần những văn kiện này, bọn chúng bao hàm là ngươi không cách nào tưởng tượng quan hệ phức tạp. Ngươi bây giờ nhìn thấy những này người, đều là Lam Hải đảo phía sau mấu chốt người chơi, bọn hắn giao dịch, dính đến vượt xa ngươi có thể tưởng tượng phạm vi. Châu Nhiên suy nghĩ quần quật, những văn kiện này nhường hắn trong lòng nghi vấn trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, mình bây giờ cầm tới tư liệu, chính là cởi ra trận này mê cục mấu chốt. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một cái chẳng lành suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên, nếu như những này người phía sau có được cường đại thế lực, mà mình lại vô lực chống lại, như vậy hắn phải đối mặt, chính là không thể nào đoán trước to lớn nguy hiểm. Ngươi nâng lên giao dịch là có ý gì? Châu Nhiên đè xuống trong lòng bất an, thấp giọng hỏi. Nam nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng nói ra, những này giao dịch liên quan đến là một chút phi thường đặc thù nhân vật, bọn hắn thân phận cùng bối cảnh cực kỳ phức tạp, có chút là chính thương lượng giới tinh anh, có chút thậm chí là một ít thế lực ngầm nhân vật trọng yếu. Lam Hải đảo, đó là bọn hắn giao dịch, liên lạc bí mật chẳng sợ. Mỗi một lần giao dịch đều đang thay đổi một ít quyền lực cách cục. Châu Nhiên nắm chặt văn bản tài liệu, trong lòng căng thẳng. Mỗi một bút giao dịch, phía sau đều liên lụy tới là to lớn lợi ích, mà những này người sở trao đổi, không chỉ là tiền tài, thậm chí có thể là sinh tử, quốc gia cơ mật, hoặc là càng thêm âm u đồ vật. Ngươi có thể nói cho ta biết càng nhiều sao? Châu Nhiên âm thanh trầm thấp, hắn biết, cái nam nhân này mặc dù không có cho thấy mình thân phận, nhưng hắn trong tay tin tức, có lẽ có thể trợ giúp mình để lộ tràng nguy cơ này cho tướng. Nam nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, ngươi muốn biết, không phải đơn giản như vậy có thể biết. Ngươi cần vì thế trả giá đắt. Châu Nhiên lông mày nhíu lại, đại giới. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tiến vào cái thế giới này, không cần trả giá đắt sao? Ngươi đã đi được quá xa, con đường này một khi bắt đầu, ngươi liền vô pháp quay đầu lại. Châu Nhiên nghe được nam nhân nói, trong lòng hơi chấn động một chút. Đại giới. Hắn biết, mình đã bước vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, trước mắt tất cả đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Thế nhưng, đường lui đã không có. Mất tích vụ án, Lam Hải đảo, thậm chí những cái kêu bí ẩn giao dịch, đã thật sâu liên lụy đến hắn tất cả. Hắn không có khả năng lại quay đầu. Hắn nắm chặt trong tay văn bản tài liệu, hơi điều chỉnh một cái hô hấp, tỉnh táo nhìn qua kia người, ta biết, ngươi nói những này, ta cũng nghe qua. Thế nhưng, bất luận là cái gì đại giới, ta đều sẽ không lùi bước. Nam nhân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tựa hồ đối với Châu Nhiên quyết tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên, giống như ngươi người, đã sớm chú định sẽ không quay đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua mình tìm tới manh mối, liền có thể để lộ đây hết thảy chân tướng. Ngươi không biết, tất cả chân tướng sớm đã bị người hữu tâm sắp xếp xong xuôi, ai đều không thể đào thoát. Châu Nhiên căng thẳng trong lòng, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ta không cần người khác an bài cho ta chỉ tin tưởng mình trực giác. Ngươi đã không có ý định nói cho ta biết, vậy ta liền mình đi tìm. Nói xong, Châu Nhiên không tiếp tục chờ đợi kia người đáp lại, quay người đi ra cửa. Bước chân có chút gấp rút, mỗi một bước đều tại nói cho hắn biết, cái lựa chọn này khả năng mang đến hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không quay đầu lại cơ hội. Nam nhân cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý vị, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, một ít chân tướng, biết rồi ngược lại sẽ thống khổ hơn. Châu Nhiên cũng không quay đầu, hắn đặt quyết tâm, không quản đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, đều phải đi đến cuối cùng. Lam Hải đảo chân tướng, mất tích vụ án phía sau, những cái kia tràn ngập bí ẩn manh mối, hắn cũng không thể từ bỏ. Đi ra phòng nhỏ về sau, Châu Nhiên cấp tốc liên lụy xe taxi, hướng nội thành phương hướng chạy tới. Trong đầu một mực đang tự hỏi vừa rồi nam nhân kia nói, chân tướng đã được an bài tốt, ai đều không thể đào thoát. Những lời này để Châu Nhiên cảm thấy dùng cả mình, phản phất có một cái vô hình tay tại phía sau đẩy hắn đi hướng thâm uyên. Nhưng vô luận như thế nào, hắn biết mình không thể dừng lại. Hắn hạ quyết tâm, muốn đích thân tìm tới tất cả manh mối, đi phá giải đây hết thảy. Mất tích người, Lam Hải đảo, những cái kia âm u giao dịch, mỗi một bộ phận đều chăm chú liên hệ với nhau, giống một tấm to lớn lưới bao vây hắn. Hắn nhất định phải tìm tới cái này lưới trung tâm, sau đó chặt đứt nó. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát phi tốc rút lui, thành thị đèn dần dần trở nên mơ hồ. Châu Nhiên con mắt yên lặng nhìn về phía trước, suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Hắn biết, mình không còn là một cái người đứng xem, mình đã thật sâu lâm vào trận này vô pháp né tránh vòng xoáy. Lam Hải đảo. Hắn nhẹ giọng thì thầm, phản phất đang đọc lấy một cái cấm kỵ danh tự, mang theo một loại khó mà nói nên lời nặng nghề. Xe tại một đầu không đáng chú ý trên đường phố dừng lại, Châu Nhiên trả tiền, sau khi xuống xe trực tiếp đi hướng phía trước một cái hẻm nhỏ. Hắn biết, nơi này là hắn tiếp xuống manh mối vị trí. Xung quanh đường phố càng ngày càng yên tĩnh, cơ hồ không có bóng người, chỉ có ngẫu nhiên mấy chiếc xe chạy qua, mang theo bụi đất tràn ngập trong không khí. Hắn đi vào một nhà nhìn như phổ thông quán bar trước, quán bar chiêu bài mở nhạt không rõ, đứng ở cửa hai người mặc màu đen áo giả kịt trắng hán, nhìn thấy Châu Nhiên đến gần, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác. "Ngươi tìm ai?" Trong đó một tên tráng hán trầm thấp hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác. Châu Nhiên dừng bước lại, trầm giọng nói, "Ta có chút vấn đề, muốn hỏi các ngươi." Tráng hán cười lạnh một tiếng, "Chúng ta không nhận ra ngươi, đi nhanh lên." Châu Nhiên ánh mắt lạnh lùng, bước chân nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng quán ba bên trong đi, "Ta không phải đến tìm phiền phức, chỉ là muốn hỏi chút liên quan tới Lam Hải đảo sự tình." Kia hai cái tráng hán sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Châu Nhiên lập tức đã nhận ra trong không khí biến hóa. Hắn biết, những này người cũng không phải phổ thông bảo vệ, phía sau khả năng ẩn giấu đi càng nhiều hắn chưa từng biết nguy hiểm. Trong đó một tên tráng hán tiến lên một bước, chặn lại Châu Nhiên đường đi, "Ngươi nói Lam Hải đảo? Đừng nói ngươi là cảnh sát, bằng không chúng ta hiện tại liền có thể để ngươi biến mất." Châu Nhiên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Ta không phải cảnh sát, ta chỉ muốn biết một số việc liên quan tới mất tích người, liên quan tới Lam Hải đảo." Hắn nói chuyện thì tận lực giữ vững tỉnh táo, ánh mắt không mang theo một vẻ bối rối. Một cái khác tráng hán lộ ra khinh thường nụ cười, "Lam Hải đảo sự tình, ngươi không nên biết." Hắn trong lời nói lộ ra uy hiếp, nhưng Châu Nhiên vẫn như cũ bất động thanh sắc đứng tại chỗ. Chương 1460. Tìm chúng ta phiền phức. Chương 1460. Tìm chúng ta phiền phức. Ta biết các ngươi không thích người xa lạ nhúng tay, nhưng ta nhất định phải biết chân tướng. Những cái kia mất tích người, ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn liền dạng này biến mất. Châu Nhiên hít sâu một hơi, ngữ khí dần dần trầm ổn lên, "Các ngươi hoặc là nói cho ta biết những này người đến cùng đi nơi nào, hoặc là chính ta tìm." Trong không khí trong nháy mắt khẩn trương mấy phần, Châu Nhiên cảm giác được hai cố địch ý đập vào mặt. Hai tên tráng hán ánh mắt trở nên sắc bén lên, phản phất đang ước định Châu Nhiên lời nói có đáng giá hay không uy hiếp. Đúng lúc này, quán ba bên trong truyền đến một trận tiếng cười cùng thầm thì âm thanh, Châu Nhiên vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện quán ba bên trong có mấy người đang tập hợp một chỗ, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó nói chuyện. Khi đó, một cái quen thuộc âm thanh từ quán ba bên trong truyền đến, mang theo một chút nhàn nhạt trêu tức, "Thế nào? Vị tiên sinh này là tới tìm chúng ta phiền phức?" Châu Nhiên chấn động trong lòng, quay người nhìn về phía quán ba bên trong, nhìn thấy một bóng người từ mở tối trong ngọn đèn đi ra, kia người mặc một bộ màu đen đấu phục, thân hình vẫn cao, khí chất lạnh lùng. "Ngươi?" Châu Nhiên âm thanh vi vi run một cái, kia người chính là hắn đã từng thấy qua, Lam Hải đảo phía sau người thần bí kia vật thủ hạ, cái kia luôn là bình tĩnh, thâm bất khả trắc nam nhân. Nam nhân nhìn Châu Nhiên, khóe miệng hơi câu lên, "Xem ra, ngươi đã biết nhiều lắm." Châu Nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt, trước mắt người này không còn là một cái đơn giản người xa lạ, mà là Lam Hải đảo phía sau cái kia bóng mở một bộ phận. Người kia xuất hiện, không chỉ nhường hắn ý thức được mình cách chân tướng càng ngày càng gần, cũng làm cho hắn hiểu được mình đã đi được quá sâu, không cách nào lại quay đầu. Xung quanh không khí trong nháy mắt trở nên căng cứng lên, Châu Nhiên mỗi một cây thần kinh đều tại khuyên bảo mình, không thể buông lòng cảnh giác. Kia người cười lạnh, phản phất cũng không kinh ngạc Châu Nhiên phản ứng. Dần dần, hắn ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. "Ngươi đi được quá xa," hắn thấp giọng nói, "hiện tại, hối hận đã tới không kịp." Châu Nhiên con mắt chăm chú khóa chặt kia người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Hắn cũng không đáp lời, mà là cấp tốc điều chỉnh hô hấp, bảo trì độ cao tập trung. "Ta không thích lãng phí thời gian." Kia người nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, chỉ hướng Châu Nhiên, ánh mắt sắc bén như lao, "Đã ngươi nhất định phải tìm chân tướng, vậy thì phải trả giá đắt." Châu Nhiên ánh mắt chợt lóe, trong nháy mắt cảm nhận được trong không khí biến hóa. Kia người cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế không chút do dự phát động công kích, mà là chậm rãi đi hướng hắn, phản phất đang thông qua thủ đoạn nào đó muốn áp chế hắn phản ứng. Loại này hứng hở thái độ, ngược lại làm cho Châu Nhiên càng thêm cảnh giác. Đây người không đơn giản. Châu Nhiên tâm lý âm thầm cảnh cáo mình. Hắn biết, cái nam nhân này không thể nào là một cái phổ thông đối thủ, chí ít từ hắn khí chẳng cùng ánh mắt đến xem, bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ không bình tĩnh như thế mà đối diện tiêu chiến. Châu Nhiên không tiếp tục do dự, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về kia người mặt vung đi. Nắm đấm xuất kích trong nháy mắt, xung quanh không khí tựa hồ cũng theo hắn động tác tốc độ và mẹo, Châu Nhiên mục tiêu rõ ràng, tận khả năng nhanh nhất chế trụ trước mắt tên địch nhân này. Nhưng mà, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, kia người vậy mà không hốt hoảng chút nào, nhẹ nhàng như người, xảo diệu tránh đi Châu Nhiên công kích, bàn tay hơi động một chút, liền đem Châu Nhiên công kích nhẹ nhõm hóa giải. Qua trong giây lát hắn đã kéo ra cùng Châu Nhiên khoảng cách. Châu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cấp tốc điều chỉnh vị trí, bày ra phòng ngự tư thế, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Giờ khắc này, hắn biết, trước mắt người cũng không phải lúc trước hắn đối mặt qua loại kia nhân vật đơn giản. Mỗi một lần xuất chiêu, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại đủ để đem hắn đánh cho trở tay không kịp. "Ngươi vẫn là quá gấp." Kia người mỉm cười mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại tràn ngập uy hiếp, "Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi. Đáng tiếc, ngươi nỗ lực chung quy là phí công." Châu Nhiên cũng không có bị những lời này nhiễu loạn tâm thần, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Hắn không thể để cho cuộc tỉ thí này kéo dài quá lâu, vạn nhất những người khác chạy đến, mình ngược lại khả năng lâm vào càng lớn khốn cảnh. Hắn lần nữa phát lực, cấp tốc phóng tới kia người. Lần này, hắn cải biến công kích phương thức, song quyền giao thế xuất kích, đánh cho bén nhọn hơn, thẳng bức kia người khía cạnh. Cùng lúc đó, hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia người động tác, ý đồ từ đó tìm tới bất kỳ một chút kẽ hở. "Xem ra, ngươi thật là có chút bản lĩnh." Kia người cuối cùng chính diện lên kích, trong lúc bất chợt, hắn một cái tay duỗi ra, tinh chuẩn bắt lấy Châu Nhiên nằm đấm. Ngay sau đó, Châu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng đống nhiên hướng hắn vọt tới, cả người bị cỗ lực lượng kia đẩy đến lùi lại mấy bước. Châu Nhiên đặt chân vững vàng bước, hơi thở dốc, nhưng không có buông lòng cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, kia người mỗi một lần xuất thủ đều mang cực mạnh cảm giác áp bách, nhường hắn vô pháp thở dốc. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có nhường hắn nhục trí, ngược lại kích phát hắn càng sâu đấu trí. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, tỉnh táo tự hỏi trước mắt của diện, không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Châu Nhiên ở trong lòng lén lút quên bảo mình. Đương nhiên, hắn lần nữa phóng tới kia người, lần này, hắn cũng không có vẹn vẹn dựa vào nhục thể lực lượng, mà là xảo diệu dùng tới tốc độ cùng biến hóa. Đang đến gần kia người một sát na, Châu Nhiên đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về mặt đất đánh tới, mượn quán tính cấp tốc từ kia người dưới chân lướt qua, xảo diệu tránh đi đối phương công kích. Kia người hiển nhiên không có dự liệu được một chiêu này, xoay người giờ đã chậm một bước. Châu Nhiên tay mắt lanh lẹ, cấp tốc phản kích, một cái cùi chỏ chính giữa kia người phần bụng. Ôi! Kia người kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi uốn lượn, nhưng rất nhanh lại khôi phục đứng thẳng tư thế, mặt không thay đổi nhìn Châu Nhiên. Không tệ, vậy mà có thể làm cho ta có chút cố hết sức, xem ra ngươi còn không đơn giản. Châu Nhiên cổ tay vi vi run lên, nhưng hắn cũng không có dừng tay, cấp tốc đè thấp trọng tâm, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Không được, không thể cùng hắn kéo quá lâu. Châu Nhiên trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán. Lúc này, ý hắn biết đến mình lực lượng cùng đối phương so sánh chênh lệch rất xa, mà kia người tựa hồ đối với mình nhất cử nhất động đều như lòng bàn tay. Châu Nhiên mơ hồ ý thức được, nếu như trận chiến đấu này tiếp tục nữa, mình cuối cùng có thể sẽ lâm vào tử cục. Nhất định phải tìm tới cơ hội, trước chế phục hắn. Hắn âm thầm suy tư, ánh mắt thời gian lập lòe, đột nhiên thoáng nhìn rượu bên cạnh á cửa ra vào chất đống một chút hòm gỗ, linh cơ khẽ động, Châu Nhiên cấp tốc lợi dụng những này chướng ngại vật với tư cách điểm hộ, tại đối phương hơi thất thần trong nháy mắt, hắn lại lần nữa làm ra một cái đột nhiên phản kích. Châu Nhiên lợi dụng hòm gỗ với tư cách điểm hộ đồng thời, trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lần này không do dự nữa. Hắn đã minh bạch, hôm nay một trận chiến này mấu chốt không ở chỗ thể lực bỏ sức, mà ở chỗ như thế nào lợi dụng đối phương sai lầm, như thế nào nhân cơ hội thu hoạch được chủ động. Chương 1461. Mượn lực vội xông hướng kia người chương 1461, mượn lực vội xông hướng kia người hắn bước bước lui lại, ánh mắt tỉnh táo tiếp cận kia người, ý đồ dùng mình rút lui làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Kia người hiển nhiên bị hắn cử động mê hoặc một cái chớp mắt, nhịp bước vi vi thả chậm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là Châu Nhiên cơ hội. Hắn đột nhiên đống nhiên nhào về phía bên trên một khối hòm gỗ, dùng sức đá hướng nó. Hòm gỗ phát ra đông một thanh âm vang lên, phá vỡ không khí, đánh thẳng hướng kia người. Ngươi cho rằng một chiêu này có thể ngăn cản ta sao? Kia người cười lạnh một tiếng, đưa tay chuẩn bị nhẹ nhõm ngăn lần này công kích, nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị phất tay trong nháy mắt, Châu Nhiên đã mượn nhờ hòm gỗ lực bắn ngược, cấp tốc quay người, mượn lực đội xông hướng kia người. Lần này, Châu Nhiên xuất kích tốc độ so dĩ vãng càng nhanh, động tác cũng càng thêm trầm ổn tàn nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng bình tĩnh. Kia người hiển nhiên đánh giá thấp Châu Nhiên tốc độ phản ứng. Đối mặt Châu Nhiên đột nhiên gia tốc, hắn không có thời gian làm ra hoàn chỉnh phòng bị. Nắm đấm đối diện đánh trúng vào đối phương lực, ngay sau đó Châu Nhiên lại cấp tốc bên trên cử tay, đập tầm ầm hướng đối phương cái cằm. Kia người trong nháy mắt bị đánh trúng một cái lảo đảo, lùi ra phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu. Châu Nhiên không chần chờ chút nào, lần nữa tấn công mạnh. Hắn biết, một kích này cho hắn một cái quý giá cơ hội, nhất định phải thừa thắng truy kích. Bước chân hắn bước vàng đuổi theo, quyền trái như mưa rơi xuống, nhanh chóng mà sắc bén. Mỗi một lần công kích đều mang tất thắng quyết tâm. Ngươi, kia người bờ môi khẽ run. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng trước mắt của diện. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm xử lý sạch trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ, nhưng mà Châu Nhiên cường hãn ngoài hắn đoán trước. Đúng lúc này, kia người đột nhiên lớn tiếng gầm thét, đủ. Hắn dùng sức hất ra Châu Nhiên một quyền, cấp tốc lui lại, đứng vững vị trí sau hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dao động, nhưng chợt lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi ngược lại là có chút năng lực. Hắn trầm thấp nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Bất quá, ngươi chú định đi không đến cuối cùng. Châu Nhiên dừng bước lại, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn trước mắt địch nhân. Hắn thân thể tại ngắn ngủi trong vài giây đã tràn đầy mọi mệt, hô hấp trở nên gấp rút, nhưng hắn không có lùi bước, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén kiên định. Ta có đi hay không đến cuối cùng, ngươi không phải quyết định. Kia người cười lạnh nhìn Châu Nhiên, tựa hồ có chút do dự. Châu Nhiên bắt lấy cái này nhỏ bé sơ hở, trong lòng mặc niệm, cơ hội tới. Hắn cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, lần nữa phát động xung phong. Lần này, Châu Nhiên lại không cho kia người bất kỳ thở dốc cơ hội. Bước chân hắn cấp tốc, lợi dụng xung quanh hoàn cảnh không ngừng biến hóa góc độ, cực điểm xảo diệu từ khác nhau phương hướng hướng đối phương phát động công kích. Mỗi một lần ra quyền đều tinh chuẩn không sai, mỗi một lần động tác đều có cực mạnh công kích tính. Kia người bản năng phản kích, thế nhưng là Châu Nhiên tốc độ cùng độ chính xác vượt ra khỏi hắn dự đoán, thậm chí có chút đứng không vững. Cuối cùng, tại một lần lực lượng đối bính bên trong, Châu Nhiên bắt lấy kia tay người cổ tay đứng không, đột nhiên kéo một phát, đem kia người dùng sức ngã hướng quán ba vết tường. Phanh, tiếng vang bên trong, mặt tường bị xô ra một vết nứt, cho bụi phi dương. Kia người đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên có chút tổn thương. Châu Nhiên thở hổn hển, đứng ở kia mặt người trước, ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Ngươi thua. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có chút nào đắc ý, chỉ có vô tận bình tĩnh. Kia người nửa ngày không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Châu Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Một lát sau, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Hắn ngữ khí cuối cùng mang tới một tia bội phục, bất quá ta dám đánh cược, hôm nay ngươi sẽ không đi được. Ngươi có thể thử một chút. Châu Nhiên ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, ngón tay vi vi nắm chặt, hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên kia người nhất cử nhất động. Kia người tựa hồ từ bỏ phản kháng suy nghĩ, chậm rãi đứng người lên, lộ ra một tia châm chọc đủ cười. Ngươi biết không, đây chỉ là một bắt đầu, ngươi phá hư chỉ là một góc băng sơn. Châu Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng lập tức cảnh giác, có ý tứ gì? Kia người nhìn Châu Nhiên, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, Lam Hải đảo phía sau, không chỉ ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng tìm tới những đầu mối này, có thể để lộ tất cả chân tướng sao? Ngươi sai. Ngươi chỉ là chạm đến mặt ngoài, chân chính chủ mưu, xa xa không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Châu Nhiên nhịp tim không khỏi tăng tốc, hắn chăm chú nhìn đối phương, cảm giác mình giống như bắt lấy cái nào đó mấu chốt chân tướng, nhưng như cũng bị mơ mơ màng màng. Người trước mắt này đã không còn là địch nhân đơn giản như vậy, hắn nói tới nói, có thể là cái nào đó đại bí mật khúc nhạc dạo. Ngươi đến cùng là ai? Châu Nhiên âm thanh trầm thấp, trong mắt lóe ra một tia không thể bỏ qua phong mang. Kia người mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ngươi biết nhiều lắm, cái này đối ngươi đến nói, là phúc hay là họa, ai cũng không nói chắc được. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, hướng quán ba chỗ sâu đi đến, bước chân kiên định, tựa hồ có càng lớn kế hoạch đang đợi hắn. Châu Nhiên không có đuổi theo, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trầm tư phút chốc. Trong lòng kia cổ không hiểu cảm giác gáp bách càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một cái to lớn bóng mờ đang lặng lẽ tới gần. Châu Nhiên hít sâu một hơi, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Đêm nay đây hết thảy, tuyệt không chỉ là một trận đơn giản xung đột, nó đã mở ra càng sâu bí ẩn, mà hắn cũng chú định vô pháp dừng bước lại, thẳng đến tất cả chân tướng nổi lên mặt nước. Châu Nhiên đứng tại cửa quán bar, nhìn chăm chú kia người biến mất bóng lưng, trong lòng bốc lên suy nghĩ giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, vô pháp bình tĩnh. Kia người nói tới chủ mưu một từ tại hắn trong đầu xoay quanh không đi, phản phất một loại nào đó ẩn hình manh mối đang từ bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, mà hắn có khả năng bắt lấy cũng chỉ có những này vụn vặt mảnh vỡ. Hắn không có thời gian lại đi suy nghĩ càng nhiều, dưới mắt trọng yếu nhất là đem người này mang về cục cảnh sát, bước ra càng nhiều chân tướng. Nhanh lên, đừng để hắn chạy. Châu Nhiên tâm lý lén lút phát lực, nhấn xuống điện thoại màn hình, bấm một số điện thoại, ta cần tiếp viện. Đem xe chuẩn bị kỹ càng, cho ta đến cái tiếp viện tiểu tổ. Đầu bên kia điện thoại âm thanh rất nhanh đáp lại, Châu Nhiên, Minh Mạch, lập tức chuẩn bị. Châu Nhiên thở dài một hơi, nắm thật chặt trong tay túi sách. Nhìn trước mắt đường phố hoàn toàn yên tĩnh, hắn bản năng cảm thấy mình đã bị đẩy vào một cái vòng xoáy, mà cái này vòng xoáy đang tại càng ngày càng sâu, càng ngày càng vô tình. Hắn càng là tới gần chân tướng, càng là phát hiện mình người xung quanh cùng sự tình, tựa hồ đều đã bị một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt cùng điều khiển. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức khởi động xe, hướng phía kia người biến mất phương hướng chạy tới. Xe bên trong không khí kiềm chế mà ngưng trọng, mỗi một lần hít sâu đều giống như đang cố gắng áp chế trong lòng không ngừng hiện lên đủ loại lo nghĩ cùng lo nghĩ. Xe lái ra khỏi phồn hoa nội thành, Châu Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tâm thần toàn đều tập trung ở sắp đến thẩm vấn bên trên. Hắn biết, cuộc tỉ thí này còn xa chưa kết thúc, kia người nói tới chủ mưu khả năng đã sớm đem tất cả manh mối chôn giấu đến càng thêm sâu xa, thậm chí nhường hắn khó mà phát giác. Chương 1462. Duy nhất đột phá khẩu chương 1462, duy nhất đột phá khẩu không lâu, Châu Nhiên cuối cùng mang theo kia người trở lại cục cảnh sát. Kia người bị một đám cảnh sát áp giải tiến vào phòng thẩm vấn, Châu Nhiên không có vội vã đi vào, mà là đứng ở bên ngoài hít sâu vài khẩu khí, bình phục mình cảm xúc. Hắn biết, tiếp xuống đối thoại sẽ quyết định tất cả, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, lý trí đi đối mặt người này mỗi một cái giải đáp. "Châu Nhiên, ngươi nhất định phải làm thế này sao?" Cục cảnh sát một tên đồng nghiệp đi tới, thấp giọng hỏi. Châu Nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, "Phải, ta phải biết hắn đến cùng ở sau lưng hoạch định cái gì." Hắn âm thanh không có chút nào dao động, "Nếu như ta muốn đánh vỡ trận này trầm mặc, người này là duy nhất đột phá khẩu." Đồng nghiệp nhìn hắn bóng lưng, hơi do dự phút chốc, nhưng cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Châu Nhiên quyết tâm rõ ràng, hắn đặt quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn từ đây người miệng bên trong đạt được càng nhiều tin tức. Phòng thẩm vấn bên trong, kia người bị nhấn trên đế, đôi tay bị quẳng ở, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Mặc dù hắn thân thể hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng này phần tự tin vẫn không có tiêu tán. Châu Nhiên đi vào phòng thẩm vấn, tỉnh táo đứng tại kia mặt người trước, con mắt chăm chú khóa chặt hắn con mắt. Ngươi tựa hồ không có ý định phối hợp. Châu Nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang cho thấy đây là hắn cuối cùng cảnh cáo. Kia người ngẩng đầu, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra có chút khiêu khích, phối hợp. Ngươi cho là ta có thể nói cho ngươi cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể dựa dẫm vào ta được cái gì? Ngươi muốn đáp án sao? Ta cũng không yêu cầu ngươi phối hợp. Châu Nhiên thấp giọng đáp lại, hắn ngựa khí trầm ổn mà tràn ngập cảm giác áp bách. Ta chỉ là muốn biết, phía sau là ai đang thao túng đây hết thảy? Vì sao lại có nhiều người như vậy mất tích? Ngươi biết càng nhiều, chết càng nhanh. Kia người nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ cũng không có cảm thấy bất kỳ áp lực. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Châu Nhiên không có trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn, ánh mắt không có một tia buông lỏng. Hắn biết, cái nam nhân này cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, bạo lực, uy hiếp thậm chí là quấy rầy đòi hỏi, đều không thể nhường hắn lộ ra chân chính tin tức. Hắn nhất định phải dùng khác biệt phương pháp, cậy mở tòa này nhìn như không thể phá vỡ tâm phòng. Ngươi không cần uy hiếp ta. Kia người cuối cùng mở miệng, ngữ khí có chút lạnh lùng, ngươi thật coi là thông qua thẩm vấn có thể được đến bất kỳ hữu dụng tin tức sao? Ngươi cho rằng ngươi biết càng nhiều, liền càng có thể tiếp cận chân tướng sao? Nói cho ngươi, ngươi sai. Châu Nhiên lông mày cau lại, có ý tứ gì? Kia người chậm rãi nhắm mắt lại, trầm thấp cười cười, lập tức mở mắt ra. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, chân tướng. Chân tướng là các ngươi vĩnh viễn đều sở không tới đồ vật, chỉ có những cái kia chân chính thượng tầng mới có tư cách biết. Các ngươi những này người, vĩnh viễn đều ở phía dưới lăn lộn. Châu Nhiên không có vội vã giải đáp, mà là tỉnh táo tiếp tục nhìn chằm chằm kia người, chờ đợi hắn nói tiếp. Một lát sau, kia người tựa hồ cuối cùng quyết định mở miệng, các ngươi thế giới, cùng các ngươi nhìn thấy cũng không giống nhau. Ta làm qua rất nhiều chuyện, ta tại cái này hắc ám thế giới bên trong chờ quá lâu, quá lâu. các ngươi căn bản là không có cách lý giải chúng ta đang làm những chuyện kia, phía sau liên hệ các ngươi cho tới bây giờ sẽ không biết. Châu Nhiên trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cho nên sau lưng ngươi người mới là lớn nhất hắc ám lực lượng. Kia người không trả lời thẳng, ngược lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng tất cả biến mất người là ngẫu nhiên sao? Bọn hắn mất tích phía sau có càng sâu nguyên nhân, thậm chí cùng các ngươi chính nghĩa đi ngược lại. Các ngươi trật tự sớm đã bị đánh vỡ, mà các ngươi không biết thôi. Châu Nhiên trong lòng càng thêm cảnh giác, khó mà ức chế nội tâm nghi vấn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kia người đột nhiên cười lạnh, ta nói rất đơn giản, các ngươi cái gọi là điều tra chỉ là đang đuổi tìm một chút mặt ngoài manh mối, thẳng đến cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện căn bản không có chân chính địch nhân. Các ngươi truy cầu cái gọi là chân tướng bất quá là từng cái hư ảo hình ảnh. Châu Nhiên cho mày bình tĩnh suy nghĩ trong lời nói của đối phương hàng nghĩa. Hắn không có lập tức trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm kia người, trong lòng tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Đây người nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. Châu Nhiên trầm tư, trong lòng lén lút suy tư những tin tức này ý nghĩa. Người đang chỉ hoãn thời gian. Châu Nhiên cuối cùng thấp giọng nói ra, ánh mắt sắc bén, ngươi muốn cho ta từ bỏ điều tra sao? Kia người cười lạnh một tiếng, không, ngươi sẽ không buông tha cho, ngươi chấp nhất để ta cảm thấy có chút kính nể. Thế nhưng là ngươi chú định vô pháp đi đến cuối cùng. Ngươi sẽ biết, tất cả chân tướng đều là bị ẩn tàng quá sâu, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Châu Nhiên không nói nữa, hắn trong lòng đã cảm thấy một cỗ không hiểu nặng nề. Cái nam nhân này tựa hồ xác thực biết một ít hắn vô pháp chạm đến chân tướng, nhưng hắn có thể từ đó tìm tới cái gì? Những lời này, rốt cuộc lại ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật? Châu Nhiên ánh mắt thủy chung khóa chặt tại kia người trên mặt, nghe trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ, nội tâm nặng nề cảm giác càng thêm thâm trầm. Người này mỗi một câu nói phảng phất đều tại hướng hắn công bố lấy một cái thông hướng càng thâm hắc hơn ám cửa, mà cánh cửa kia, tựa hồ vĩnh viễn cũng mở không ra. Người đang nói láo. Châu Nhiên thấp giọng nói ra, ngữ khí kiên định mà bình tĩnh, nếu như ngươi biết càng nhiều, như vậy ngươi liền càng có khả năng biết phía sau màn người là ai. Ta muốn biết, không phải ngươi như thế nào đào thoát, hoặc là như thế nào châm chọc ta, mà là cái kia giấu ở chỗ tối chân chính người điều khiển. Kia người con mắt vẫn như cũ mang theo vài phần khiêu khích, nhưng hắn không có trả lời ngay, tựa hồ tại đùa bỡn Châu Nhiên kiên nhẫn. Trong phòng thẩm vấn không khí, bởi vì hắn trầm mặc thái độ mà trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Châu Nhiên cảm thấy một trận bực bội, nhưng không có biểu lộ ra, hắn ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, hít sâu một hơi, ngón tay vi vi đập mặt bàn. Nếu như ngươi không hợp tác, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, phía sau người cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi liền tính không sợ chết, chẳng lẽ không sợ bị ném bỏ sao? Ngươi có thể còn sống sót, chỉ là bởi vì đối phương cần ngươi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể vĩnh viễn ỷ lại bọn hắn. Lời nói này đánh trúng vào kia người, phút chốc trầm mặc về sau, hắn tựa hồ cuối cùng cảm nhận được đến từ Châu Nhiên trên thân kia cổ vô pháp xem nhẹ uy áp. Kia người khoe miệng nhẹ cười, âm thanh trầm thấp, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta? Ngươi không hiểu, đây hết thảy đã sớm không phải chúng ta có thể khống chế. Các ngươi điều tra chỉ là vì để cho các ngươi tin tưởng mình có thể thay đổi cái gì. Châu Nhiên không có lập tức trả lời. Hắn biết mình nói thêm gì nữa đều không thể cải biến người này thái độ, cùng lãng phí thời gian tranh chấp, không bằng từ địa phương khác lấy tay. Ngươi nói đúng, Châu Nhiên nhẹ gật đầu, các ngươi đã sớm không còn là trưởng khống giả. Ta không tiếp tục hỏi ngươi phía sau người là ai, ta chỉ muốn biết đơn giản một chút sự tình, các ngươi là lựa chọn thế nào mục tiêu? Vì sao lại có nhiều người như vậy vô duyên vô cớ biến mất? Chương 1463. Nói cho ngươi một bộ phận chương 1463, nói cho ngươi một bộ phận kia người ánh mắt hơi chớp động dưới, tựa hồ tại suy nghĩ phải chăng cần hồi đáp, cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi muốn biết chỉ là những ngày sao? Tốt, ta cho ngươi biết, chúng ta tuyển người hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có lúc là bọn hắn thân phận, hoặc là bọn hắn có thể vì chúng ta cung cấp cái gì, càng nhiều là những cái kia nhìn như không hề quan hệ người bình thường, chỉ là bởi vì bọn hắn đứng ở sai lầm địa phương. Châu Nhiên nghe lời này, trong lòng dần dần có chút hiểu ra, nhưng này người lời nói vẫn như cũ mang theo bí ẩn. Ngẫu nhiên, phía sau lại có khổng lồ như vậy là quét, liền mục tiêu lựa chọn quy tắc đều lộ ra phức tạp như vậy. Cho nên, phía sau người là hoàn toàn khống chế đây hết thảy sao? Châu Nhiên nhịn không được truy vấn, trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi một cái vấn đề tựa hồ đều cách đáp án càng xa. Ha ha, kia người khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng tất cả đều có thể quy kết làm cái nào đó kẻ sau màn sao? Không, Châu Nhiên, chân tướng còn lâu mới có được ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi nhìn chỉ là một góc băng sơn, ngươi càng sâu vào, liền càng biết phát hiện, mình cũng bất quá là con cờ. Châu Nhiên con mắt hơi nheo lại, trong lòng nghi hoặc lần nữa làm sâu sắc. Hắn điều tra cũng không có giống trong tưởng tượng như thế có trật tự, ngược lại là càng tiến lên, càng cảm giác mình bị che lại hai mắt. Người này nói tới mỗi một câu nói đều giống như bố trí xuống sương mù, nhường hắn thấy không rõ phía trước đường. Nếu như ngươi tiếp tục cẩn tàng, ta chỉ có thể ác hơn. Châu Nhiên ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, trong lời nói mang theo một loại uy hiếp, nhưng không có bạo lực. Nhìn thẳng kia người con mắt, Châu Nhiên có thể cảm nhận được đối phương nội tâm dao động. Đối phương cuối cùng nới lòng miệng, trầm thấp thở dài, tốt ta cho ngươi biết một bộ phận. Hắn trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng, chúng ta cũng không phải là duy nhất tập đoàn. Phía sau còn có thế lực khác, bọn hắn mục tiêu phức tạp hơn, mà chúng ta chỉ là trong đó một vòng. Các ngươi cái gọi là biến mất, càng nhiều là một loại nào đó mục đích chấp hành, mà cái này mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là các ngươi có thể lý giải. Mục đích? Châu Nhiên cơ hồ là cắn răng hỏi ra, cái gì mục đích? Kia người nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một tia chế giễu, ngươi không xứng biết, chí ít hiện tại ngươi còn chưa xứng. Châu Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần làm lạnh. Người này hiển nhiên cũng không tính tùy tiện thả ra càng nhiều tin tức, nhưng Châu Nhiên cũng không có từ bỏ, hắn nội tâm lửa giận cũng không dập tắt, ngược lại càng thêm dấy lên. Mỗi khi hắn tiếp cận chân tướng thời điểm, liền sẽ phát hiện tầng sương mù này càng thêm dày hơn nặng, phản phất căn bản không có cuối cùng. Ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản ta sao? Châu Nhiên âm thanh trầm thấp mà mang theo cảm giác áp bách, ta không cần ngươi nói cho ta biết tất cả đáp án, ngươi bất quá là đang vì mình tranh thủ thời gian thôi. Kia người biểu tình vi biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi bất quá là một cái tiểu cảnh sát, làm sao có thể cùng chúng ta chống lại? Châu Nhiên bỗng nhiên cười, ánh mắt mang theo một chút lãnh ý, ngươi thật cho rằng như vậy? Hắn nói đến, đứng thẳng người, cất bước hướng phía cửa đi tới. Ngươi đi cái gì? Kia người kinh ngạc kêu một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng Châu Nhiên lại đột nhiên rời đi. Ngươi đã không có ý định phối hợp, như vậy ta chỉ có thể dùng càng trực tiếp thủ đoạn. Châu Nhiên ngữ khí bình đạm, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên quyết hào quang, ngươi chỉ là trong đó một vòng, phía sau càng đại thế hơn lực, ta sẽ tìm được. Hắn quay người rời đi phòng thẩm vấn, nội tâm đã làm ra quyết định. Mặc dù người kia trong lời nói bí ẩn càng nhiều, nhưng hắn tin tưởng, chỉ có tiến một bước thâm nhập, mới có thể tiếp xúc đến chân chính phía sau màn người điều khiển. Châu Nhiên mặc dù cảm thấy hoang mang, cũng không có bị đánh ngã. Hắn sở trải qua mỗi một bước, đều để hắn càng thêm tin chắc, chân tướng cuối cùng rồi sẽ nổi lên mặt nước. Châu Nhiên đi ra phòng thẩm vấn, ngón tay vi căng lên, trong đầu quanh quẩn người kia lạnh lùng lời nói. Mặc dù hắn không có cho ra rõ ràng đáp án, nhưng hắn một câu giống đúa tạ đập đện tại Châu Nhiên trong lòng, các ngươi chỉ là một cái tiểu quân cờ. Câu nói này để Châu Nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, phản phất mình cùng toàn bộ điều tra lâm vào một cái to lớn mê cục, mà mình căn bản không biết mình người ở phương nào. Phía sau càng đại thế hơn lực. Châu Nhiên thấp giọng tái diễn câu nói kia, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn biết, mình cũng đã không thể như quá khứ như thế chỉ là ỷ lại đơn giản manh mối cùng trực giác đi thăm dò tìm chân tướng, cái này vụ án tầng cấp vượt xa hắn lúc đầu tưởng tượng. Đi đến cục cảnh sát bên ngoài, Châu Nhiên đứng vững phút chốc, hít một hơi thật sâu, cảm thụ được ban đêm mang đến không khí mát mẻ. Tòa thành này thành phố đường phố vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào náo động, ngựa xe như nước, người đi đường đội vàng, phảng phất tất cả đều cùng hắn đang tại truy tìm chân tướng không chút nào tương quan. Nhưng mà, Châu Nhiên biết, chân chính vòng xoáy đã bắt đầu, hắn chỉ có thể một đầu xuống tới, chỉ để biết rõ ràng đây hết thảy. Hắn trở lại trong xe, cầm lấy trước kia quay chụp những hình kia, tinh tế là xem, mỗi một tấm hình bên trong đều loáng thoáng có không tầm thường vết tích. Mỗi một cái văn bản tài liệu phía sau, tựa hồ đều có càng nhiều cố sự đang chờ đợi hắn đi mở ra. Người kia nói đúng, bọn hắn cũng không phải là duy nhất tập đoàn, cái này hack cá internet, so Châu Nhiên tưởng tượng được muốn khổng lồ cỡ nào, mà hắn mới vừa vặn chạm tới trong đó một góc. Hắn quyết định đi trước tìm mấy vị lao đồng nghiệp, xem bọn hắn phải chăng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Châu Nhiên tựa ở thành ghế bên trên, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Những năm gần đây, hắn luôn là tin chắc một cái lý niệm, bất kỳ vụ án cũng sẽ ở lơ đãng địa phương lưu lại một tia manh mối. Vô luận phía sau là như thế nào phức tạp internet, chỉ cần có kiên nhẫn, luôn có thể đưa nó nhất để lộ. Sáng sớm hôm sau, Châu Nhiên hẹn mấy vị bằng hữu cũ, mọi người đã nhiều năm không thấy, nhưng Châu Nhiên biết, bọn hắn năng lực cùng tài nguyên, đủ để vì hắn cung cấp một chút trợ giúp. Châu Nhiên, thật không nghĩ tới ngươi còn tìm bên trên chúng ta. Khi Châu Nhiên đi vào người ra lão kia cũ quán cà phê thì, một vị trung niên nam nhân từ trên mặt bàn đứng lên đến, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nghe nói ngươi gần đây đang tra một cái mất tích vụ án, tình huống không đơn giản à. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, cầm trong tay tấm ảnh bỏ lên trên bàn, ta cần các ngươi giúp ta tìm chút manh mối. Cái này vụ án, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Trung niên nam nhân tiếp nhận tấm ảnh, nhìn kỹ mấy lần, chân mày hơi nhíu lại. Những văn kiện này thoạt nhìn như là một chút cực kỳ cơ mật đồ vật. Ngươi có phải hay không làm sai cái gì? Đây phía sau thế lực, không phải chúng ta có thể đụng. Ta biết nó nguy hiểm. Châu Nhiên ngữ khí trở nên trầm thấp, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nhưng ta không thể buông tha, không thể để cho những này vô tội người liền dạng này biến mất. Châu Nhiên, một cái khác người mặc thường phục tuổi trẻ nam tử mở miệng, ngươi đây là muốn đem mình bước đến tử lộ bên trên. Ngươi hẳn phải biết, có ít người, ngươi càng tiếp cận bọn hắn, liền càng dễ dàng bị bọn hắn để mắt tới. Ngươi cũng quá rõ ràng, cái thế giới này, vĩnh viễn không chỉ ngươi nhìn thấy kia một mặt. Chương 1464. Cha rõ ràng đây hết thảy chương 1464, cha rõ ràng đây hết thảy Châu Nhiên trầm mặc phút chốc, tâm lý có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, ta không sợ. Cho dù ta một người, cũng muốn cha rõ ràng đây hết thảy. Ngươi thật dự định cùng bọn hắn đối kháng? Trung niên nam nhân thở dài, ngươi biết, phía sau người cũng không phải người bình thường. Ngươi chỉ là biết một chút manh mối, còn lại ngươi căn bản là không có cách lý giải. Chúng ta những người này có thể giúp ngươi đến một bước này đã coi như là cực hạn. Châu Nhiên nhìn bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo không thể bỏ qua kiên định. Ta biết, ta sẽ tự mình tìm ra đáp án. Các ngươi trợ giúp đã đủ rồi, cảm ơn các ngươi. Hắn đứng người lên, vô vô cái bàn. Ta sẽ không sợ sệt, cũng sẽ không dừng lại. Vụ án này, xa xa không có kết thúc. Cáo biệt đám đồng nghiệp, Châu Nhiên một lần nữa trở lại mình văn phòng. Hắn nhịp tim vẫn như cũ rất nhanh, ngón tay ở trên bàn gõ lấy, phảng phất đang chờ đợi một cái phù hợp thời cơ. Những ngày này điều tra, đã nhường hắn ý thức được, sự tình xa so với hắn lúc đầu tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào. Hắn không phải một người đang chiến đấu, tất cả điều tra manh mối đều chỉ hướng một cái càng sâu tầng thứ, mà tầng này phía sau, khả năng ẩn giấu đi càng thêm to lớn hắc ám. Châu Nhiên bật máy tính lên, một lần nữa kiểm tra những cái kia hắn thu thập văn bản tài liệu cùng tấm ảnh. Mỗi một trang bên trên, tựa hồ đều có hắn bỏ sót chi tiết, mà những chi tiết này chính là thông hướng chân tướng mấu chốt. Hắn nhớ kỹ, cái kia thẩm vấn bên trong người từng đề cập tới càng lớn thế lực. Châu Nhiên không khỏi nhíu mày. Kia người đến cùng là đang cố lộng huyền hư, vẫn là hắn thật nắm giữ lấy một loại nào đó vô pháp chạm đến bí mật. Châu Nhiên tư duy cấp tốc vận chuyển, hắn bắt đầu nhất nhất so với mỗi cái manh mối, đồng nhiên, cái nào đó từ ngữ tại trong đầu hắn hiện lên, bí ẩn tổ chức. Hắn trước kia nghe qua một chút liên quan tới loại này tổ chức nghe đồn, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc đi cân nhắc qua. Cái tổ chức này, khả năng ngay tại phía sau thao túng tất cả. Thấy lạnh cả người từ lưng lan tràn ra, Châu Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm kiên định. Mặc dù hắn vẫn vô pháp nắm giữ tất cả chi tiết, nhưng có một chút hắn đã minh bạch, hắn đang đứng tại một trận to lớn trung tâm phong bạo, mà trận gió lúc này đã bắt đầu. Hắn quyết định thâm nhập hơn nữa một bước, tìm kiếm cuối cùng một khối ghép hình. Trận này cùng hắc ám đọ sức, còn lâu mới có được kết thúc. Châu Nhiên mỗi một phần suy nghĩ đều bị kia cổ nặng nề trực giác sở chủ đạo, hắn biết, mình đã càng ngày càng tiếp cận cái kia giấu ở chỗ tối hung thủ, mà loại này tiếp cận cảm giác không chỉ là dựa vào manh mối đắp lên, nó càng nhiều là ỷ lại với hắn nội tâm một loại nào đó dự cảm. Loại kia trực giác nhường hắn mỗi đi một bước, trong lòng đều tràn đầy đã khẩn trương lại hưng phấn, tâm tình rất phức tạp. Chân tướng cách hắn càng ngày càng gần, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy thoải mái, ngược lại tại kia cố bất an khí tức dưới, càng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lật xem trên mặt bàn giải rác văn bản tài liệu, mỗi một phần văn bản tài liệu chi tiết đều để hắn càng thêm tin chắc, cái kia tại thẩm vấn bên trong rào hoạt trốn tránh nam nhân, cũng không phải là thật nguy hiểm nhất. Những cái kia giấu ở phía sau người điều khiển, mới là hắn chân chính địch nhân. Châu Nhiên, phát hiện cái gì sao? Đầu bên kia điện thoại là Lâm Tuấn âm thanh. Cái kia tại trong cục cùng Châu Nhiên quan hệ tốt hơn lão đồng nghiệp. Lâm Tuấn trong lời nói mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng, phản phất phát giác được Châu Nhiên tại lâm vào một loại nào đó khó mà tự kiềm chế khốn cảnh. Châu Nhiên thả ra trong tay văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt đèn đường, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức, phải, ta tìm được một chút mới manh mối. Không phải người kia phía sau tổ chức, mà là phía sau hắn cái nào đó quen thuộc danh tự. Ta nhớ được có cái trưởng kỳ theo dõi mất tích vụ án phân tích viên, nàng trước đó đề cập qua cái tên này. Lâm Tuấn âm thanh rõ ràng khẩn trương, ngươi là nói, phải. Châu Nhiên cắt ngang hắn, nàng tên gọi Trần Tuyết. Nàng từng tại mất tích vụ án bên trong đóng vai quá nặng muốn nhân vật, bất quá nàng sớm đã từ cục cảnh sát rời đi, thẳng đến mấy tháng trước, nàng đột nhiên biến mất. Mà từ ta những đầu mối này đến xem, tựa hồ có một loại khả năng, Trần Tuyết khả năng biết rồi một ít chuyện, cái này cũng có thể chính là nàng đột nhiên biến mất nguyên nhân. Châu Nhiên đứng người lên, nhịp bước kiên định. Ta phải đi tìm một chút nàng tung tích, mặc dù bây giờ chỉ có mơ hồ manh mối, nhưng chí ít nàng có thể là cởi ra đây hết thảy mấu chốt. Đầu bên kia điện thoại Lâm Tuấn trầm mặc mấy giây, cẩn thận, Châu Nhiên, ngươi một khi tiếp xúc đến những cái kia người, có thể sẽ có cực lớn nguy hiểm. Trần Tuyết biến mất tuyệt không phải ngẫu nhiên, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Châu Nhiên hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần kiên định, ta biết. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tra rõ ràng. Châu Nhiên đi vào Trần Tuyết đã từng công tác địa phương, đó là một tòa nhìn như phổ thông văn phòng, bề ngoài ngắn gọn nhưng cũng lộ ra một loại cảm giác các bách, tựa hồ cùng nó xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. Châu Nhiên ngắm nhìn bốn phía, xác định không có người theo dõi mình về sau, bước nhanh đi vào cao ốc. Hắn tìm được Trần Tuyết đã từng công tác văn phòng, một gian hơi có vẻ cổ xưa không gian, bên trong chất đầy văn bản tài liệu cùng đủ loại tư liệu. Mặc dù nơi này đã không có nhân khí, nhưng Châu Nhiên vẫn như cũ cảm thấy nơi này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phản phất Trần Tuyết còn từng tại nơi này yên lặng ngồi, đọc qua những cái kia cùng mất tích vụ án liên quan tư liệu, tiềm ẩn tại kia nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, rung động một cỗ ngập trời mạch nước ngầm. Châu Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu tìm kiếm lấy Trần Tuyết tư liệu, tinh tế suy nghĩ nàng trước khi rời đi lưu lại tất cả vết tích. Theo hắn đối với mấy cái này văn bản tài liệu thâm nhập xem xét, hắn lông mày dần dần khóa chặt. Một cái tên đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, Triệu Phong. Cái tên này, hắn tại nhiều năm trước một cái vụ án bên trong nghe qua, khi đó Triệu Phong là Trần Tuyết tại trong công việc một cái duy nhất tới tiếp xúc kẻ tình nghi, nhưng mà vụ án cuối cùng không giải quyết được gì, Triệu Phong cũng tại cảnh sát điều tra mất tích. Triệu Phong. Châu Nhiên thầm thì lấy, trong lòng tựa hồ lóe lên một đạo hiểu ra. Kia người hiển nhiên cùng những này mất tích sự kiện có quan hệ, mà Trần Tuyết có lẽ đã sớm phát hiện thứ gì, chỉ là không có thời gian đem chân tướng nói rõ ràng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt kiên định, Triệu Phong, khẳng định cùng đây hết thảy thoát không khỏi liên quan. Vài ngày sau ban đêm, Châu Nhiên đem tất cả tư liệu chỉnh lý tốt, chuẩn bị tiến hành cuối cùng đột phá. Hắn cảm giác mình gần như sắp muốn đụng chạm đến cái kia dấu ở hắc ám bên trong chân tướng. Trần Tuyết biến mất, Triệu Phong tung tích, tất cả những này đều giống như nối liền cùng nhau manh mối, mà đường dây này cuối cùng tựa hồ đang chỉ hướng một cái vô cùng quen thuộc địa phương, một vòng nhưng chưa bao giờ chân chính chú ý tới nơi hẻo lánh. Đó là một cái vứt bỏ nhà máy, Châu Nhiên trực giác nói cho hắn biết, nơi này khả năng đang giấu kín lấy hắn muốn tìm nhất đến đáp án. Hắn biết, nơi này có thể sẽ tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn đã không có quay đầu đường sống. Đi vào vứt bỏ nhà xưởng, Châu Nhiên nhịp tim không tự chủ được gia tốc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tất cả âm thanh đều bị thôn phệ trong không khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Chương 1465. Hẳn là đã sớm nghĩ đến là ngươi, chương 1465, hẳn là đã sớm nghĩ đến là ngươi. Đột nhiên, một trận rất nhỏ vang động để Châu Nhiên tâm thần căng thẳng, hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt đảo qua nhà máy nơi hẻo lánh. Ai? Châu Nhiên âm thanh trầm thấp, trong mắt lóe ra để phòng hào quang. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, Châu Nhiên nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt, Triệu Phong. Châu Nhiên. Triệu Phong âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng, hắn ánh mắt đảo qua Châu Nhiên, khóe miệng hơi dương lên, ngươi rốt cuộc tìm được nơi này. Ta hẳn là đã sớm nghĩ đến là ngươi. Châu Nhiên trong mắt lóe lên một chút tức giận, nắm chặt trong tay súng ngắn, Trần Tuyết là ngươi giết, có phải hay không? Triệu Phong không có trả lời ngay, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã tìm được tất cả manh mối? Châu Nhiên nhịp tim kịch liệt gia tốc, người nam nhân trước mắt này, quả nhiên cùng phía sau âm mưu có quan hệ. Hắn sớm đã phát giác được, đây hết thảy bất quá là một cái to lớn cả bẫy, mà hắn vẫn là trong đó một con cờ. Triệu Phong tiếng cười tại Châu Nhiên bên tai quanh quẩn, mang theo một tia đùa cợt ý vị, phản phất Châu Nhiên đã triệt để bước vào hắn tỉ mỉ bố trí xuống cả bẫy. Ngươi cho rằng tất cả manh mối đều có thể tùy tiện tìm tới sao? Triệu Phong cười lạnh nói, ngươi nhìn chằm chằm vào những này mặt ngoài hiện tượng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải qua sự kiện phía sau cấp độ sâu nguyên nhân. Châu Nhiên đôi tay vi vi nắm chặt, hắn tim đập nhanh hơn, trước mắt Triệu Phong tựa như là một cái không giải được bí ẩn. Trong nháy mắt đó, Châu Nhiên cảm giác được một loại trước đó chưa từng có hoang mang cùng cảm giác bất lực. Mình tất cả nỗ lực, suy luận cùng điều tra, tựa hồ đều không có tiếp cận chân chính đáp án, ngược lại từng bước một bị dẫn hướng sai lầm phương hướng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Châu Nhiên âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng. Hắn ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, nhưng trong lòng lại không ngừng hiện ra một vấn đề, nếu như Triệu Phong không phải kẻ sau màn, như vậy ai mới là? Triệu Phong đột nhiên đưa tay, chỉ xung quanh vứt bỏ nhà xưởng, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, ngươi thật cảm thấy những đầu mối này có thể mang ngươi tìm tới chân tướng. Châu Nhiên, ngươi sai. Ngươi căn bản không có thấy rõ ràng qua chân chính phía sau màn hắc thủ. Châu Nhiên trong đầu giống như là một khối nặng nề thạch đầu đột nhiên rơi xuống, hắn nhìn Triệu Phong, ý thức được mình một mực xem nhẹ một cái điểm mấu chốt. Cho nên, ngươi cũng không phải là hung thủ. Châu Nhiên âm thanh mang theo một tia không tự chủ hoài nghi, trong mắt lóe ra thăm dò hào quang. Triệu Phong không trả lời ngay, hắn tựa hồ tại hưởng thụ lấy giờ khắc này trêu tức, chậm rãi đi hướng bên cạnh một tấm cũ nát bàn gỗ, nhẹ nhàng vô vô phía trên cho bụi. Ngươi thấy, Châu Nhiên, đều là người khác muốn để ngươi thấy. Ngươi một mực đang đuổi chụp những cái kia chế tạo ra hư giả manh mối, mà chân chính chủ mưu sớm đã ẩn tàng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Châu Nhiên trong lòng đột nhiên căng thẳng. Những cái kia manh mối, tựa hồ chưa bao giờ chỉ hướng qua Triệu Phong thân phận chân chính, mà mình cho tới nay phỏng đoán cũng có thể là sai vô cùng. Trần Tuyết chết, mất tích vụ án, đây hết thảy tựa hồ đều tại cái nào đó không biết địa phương đan vào một chỗ, mà Triệu Phong cũng không phải thật sự là người khởi xướng. Ngươi là ám chỉ. Ngươi biết ai mới là phía sau màn hắc thủ. Châu Nhiên giọng nói mang vẻ một tia cấp bách. Triệu Phong ánh mắt hiện lên một vẻ niềm ai, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi. Châu Nhiên, ngươi dù thông minh, cuối cùng cũng bất quá là trên bàn cờ một con cờ. Ta như thế nào lại nói cho ngươi chân tướng? Châu Nhiên trong lòng giống như bị thứ gì trùng điệp đánh trúng, hắn ép buộc mình bình tĩnh trở lại, cố gắng nghĩ lại mình một đường đến nay điều tra. Triệu Phong lạnh lùng cùng khiêu khích nhường hắn càng phát ra cảnh giác, cho đến giờ phút này hắn mới đột nhiên ý thức được, mình sai. Hắn sai tại quá chuyên chú vào Triệu Phong, sai đang bị trước mắt manh mối dẫn đạo, quên đi cơ bản nhất một điểm, mỗi cái bị để lộ manh mối phía sau cũng có thể ẩn giấu đi phức tạp hơn chân tướng. Triệu Phong mặc dù là một cái trọng yếu nhân vật, nhưng cũng không phải là cái kia chân chính điều khiển đây hết thảy người. Nếu như ngươi không phải chủ mưu, vậy ngươi tại phía sau màn đóng vai đến cùng là cái nhân vật gì? Châu Nhiên trầm giọng hỏi, hắn trong đầu hiện lên một chút đã bị xem nhẹ chi tiết, những cái kia nhỏ bé lại quyết định tất cả manh mối, bắt đầu một lần nữa trong lòng hắn chắp vá thành đồ. Triệu Phong nét miệng lên một vệt như có như không nụ cười, chính ngươi đi tìm đáp án à, ta nói những này, ngươi không nhất định có thể minh bạch. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, Châu Nhiên, ngươi phải hiểu được, tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Tựa như ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, cũng sớm tại vận mệnh ván cờ xa suốt xuống một bước. Châu Nhiên chấn động trong lòng, hắn biết Triệu Phong lời nói bên trong hàm nghĩa không chỉ như thế. Đây hết thảy sớm đã siêu việt phổ thông vụ án phạm chủ, thành một cái sớm đã có người an bài xong cục. Triệu Phong, nếu như ngươi biết phía sau trận tướng, nói cho ta biết. Châu Nhiên không tiếp tục để ý Triệu Phong khiêu khích ánh mắt, trong mắt lóe ra một loại cơ hồ muốn xé rách tất cả xương mù quyết tâm. Ngươi không muốn chết, liền tốt nhất nói cho ta biết. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, Châu Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dựa vào đe dọa từ ta miệng bên trong được cái gì? Bất quá là một trận càng lớn trò chơi thôi. Châu Nhiên nội tâm giống như bị một cơn gió lạnh đảo qua, hắn đột nhiên ý thức được mình chưa bao giờ chân chính suy nghĩ qua một vấn đề, đây hết thảy phía sau rốt cuộc có bao nhiêu hắn chưa bao giờ chạm đến qua quan hệ phức tạp. Mà Triệu Phong nói, lại một lần nữa nhắc nhở hắn, mình một mực đang đuổi trụ, khả năng chỉ là một góc băng sơn. Chân chính chân tướng, vẫn như cũ giấu ở càng sâu hắc ám bên trong. Châu Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn lại không nghĩ lại trước mắt đây hết thảy, mà là trở lại lúc đầu suy nghĩ, tất cả manh mối, tất cả lừa dối, thậm chí là Triệu Phong tồn tại, cũng là vì dẫn đạo hắn đi hướng một cái càng lớn cả bẫy. Hắn nhất định phải tìm ra chân chính chủ mưu, mà không phải bị trước mắt ngụy manh mối sợ che đậy. Tốt ta, Triệu Phong, ta sẽ không lại lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi. Châu Nhiên chậm rãi quay người, mở ra nhịp bước, quyết tâm rời đi nơi này, một lần nữa xem kỹ đây toàn bộ vụ án chân tướng. Triệu Phong đứng tại phía sau, nhìn Châu Nhiên bóng lưng càng đi càng xa, khóe miệng ý cười càng thâm thúy, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Ngươi chỉ là đi vào một cái khác trận càng sâu vòng xoáy mà thôi. Châu Nhiên không quay đầu lại, hắn trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có quyết tâm, vô luận đây hết thảy như thế nào phức tạp, hắn đều sẽ đem dấu ở phía sau chân tướng từng chút cẩn thận thăm dò, thẳng đến tất cả nổi lên mặt nước. Châu Nhiên nhịp bước kiên định, nội tâm lộn xộn dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại bình tĩnh mà mãnh liệt quyết tâm. Hắn không cách nào lại lãng phí thời gian tại Triệu Phong trên thân, nam nhân kia nói tới tất cả, bất quá là hắn dùng để chuyển di lực chú ý cho xiếp. Châu Nhiên biết, chân chính phía sau màn hắc thủ, thủy chung trốn ở càng sâu trong bóng tối, mà hắn đã tiếp cận cái kia hắc ám đầu nguồn. Rời đi vứt bỏ nhà xưởng về sau, Châu Nhiên không chút do dự tiến về nội thành một cái vắng vẻ địa điểm, một chỗ không chút nào thu hút cũ kỹ nhà kho. Nhiều lần chắc trở, hắn cuối cùng tra được một ít mấu chốt tin tức, những tin tức này vì hắn chỉ dẫn một đầu mới con đường, chỉ hướng cái kia hắn một mực chưa từng hoài nghi người. Chương 1466. Ngươi rốt cuộc đã đến chương 1466, ngươi rốt cuộc đã đến, Châu Nhiên. Khi Châu Nhiên đẩy ra nhà kho cửa lớn thì, đứng ở bên trong kia người tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày, mang trên mặt một vẻ lạnh nhạt ý cười. Châu Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng không tự chủ được lướt qua dùng cả mình. Hắn cũng không lập tức mở miệng, mà là dùng ánh mắt đảo qua bốn phía, âm thầm quan sát đến nhà kho tình huống. Nơi này cùng lúc trước bất kỳ một chỗ đều không giống nhau, hoàn cảnh âm u, trên tường hiện đầy tuế nguyệt vết tích, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức, phảng phất mỗi một cục gạch thạch đều gánh chịu lấy một ít vô pháp nói rõ bí mật. Là ngươi, Lâm Hiểu. Châu Nhiên cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng cùng xem kỹ. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều là một loại xác nhận sau rõ ràng. Lâm Hiểu, cái kia ở sau lưng một mực điều khiển tất cả phía sau màn hắc thủ, một mực tại Châu Nhiên trong điều tra ẩn nút, xảo diệu lợi dụng người xung quanh cùng sự tình, che giấu mình hành tung, cho đến giờ phút này, Châu Nhiên mới hoàn toàn mở ra trận tướng. Lâm Hiểu khẽ cười cười, tựa hồ đối với Châu Nhiên bạch trần không kinh ngạc chút nào, quả nhiên, vẫn là ngươi tìm được ta. Hắn vươn tay, hơi hợt vô vô bên cạnh mặt bàn, bất quá, ngươi thật coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Châu Nhiên trong lòng một trận cười lạnh, hắn đã không còn là lúc đầu sự nghi ngờ kia không hiểu thám tử. Trải qua tầm tầng manh mối suy luận, Châu Nhiên rốt cuộc minh bạch, Lâm Hiểu cũng không phải là vẹn vẹn một cái phổ thông kẻ tình nghi, mà là một cái cực kỳ giàu hoạt người điều khiển. Những cái kia mất tích người, những cái kia rắc rối phức tạp vụ án, đều là hắn tỉ mỉ hoạch định. Ngươi cho rằng tự mình làm đến không chê vào đâu được, nhưng ngươi không nghĩ đến, ta sẽ làm cho ngươi lộ ra khuôn mặt thật. Châu Nhiên ánh mắt băng lãnh, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Giờ phút này, hắn trong lòng sớm đã làm xong quyết định, không quản Lâm Hiểu như thế nào giải thích, đều không thể đào thoát pháp luật trừng phạt. Lâm Hiểu nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang ta trở về? Hắn âm thanh vi vi đề cao, trong mắt lóe lên một tia bất an, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta không có lầm. Châu Nhiên âm thanh trầm ổn mà kiên định, hắn đi về phía trước một bước, ánh mắt thẳng tắp tiếp cận Lâm Hiểu. Ngươi vẫn cho là mình có thể khống chế tất cả, nhưng ngươi sai. Hắn lời nói nặng nề, phảng phất từng chữ đều mang vô cùng lực lượng. Lâm Hiểu vi vi sửng sốt, trong mắt chợt lóe lên sợ hãi rất nhanh bị hắn che giấu đi qua, nhưng Châu Nhiên lại rõ ràng xem đến tia một cái chớp mắt dao động. Lâm Hiểu không hề giống hắn biểu hiện được lạnh như vậy tĩnh, từ hắn ánh mắt bên trong lộ ra bất an để Châu Nhiên trong lòng càng chắc chắn mình phán đoán. Ngươi muốn cái gì, Châu Nhiên? Ngươi thật coi là dựa vào những này lên án liền có thể để ta khuất phục sao? Lâm Hiểu ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập khiêu khích, nhưng không còn là loại kia tràn đầy tự tin thái độ, mà là mang theo một tia không thể bỏ qua uy hiếp. Châu Nhiên cười lạnh một tiếng, ta chỉ cần ngươi vì ngươi làm ra tất cả trả giá đắt. Ngươi dùng những này vô tội sinh mệnh để che giấu mình dục vọng cùng tư tâm, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Lâm Hiểu sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn đột nhiên đẩy ra cái bàn, căm tức nhìn Châu Nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta? Ngươi sai vô cùng. Châu Nhiên không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Lâm Hiểu con mắt, trong lòng càng thêm vững tin mình quyết định. Cái nam nhân này, phía sau điều khiển tất cả, tỉ mỉ hoạch định những cái kia mất tích vụ án, mượn nhờ vô số phức tạp ngụy trang, dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối chế giễu tất cả người nỗ lực. Nhưng mà, vô luận hắn bao nhiêu thông minh, cuối cùng đều sẽ có bại lộ một ngày. Hôm nay, đó là hắn bị để lộ khuôn mặt thật thời khắc. Ngươi muốn giết ta? Châu Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngữ khí bình tĩnh, phản phất cũng không là trước mắt uy hiếp lay động. Xung quanh không khí tựa hồ đọc lại, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này đình trệ. Lâm Hiểu híp híp mắt, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Giết ngươi, ngươi đánh giá quá cao mình." Châu Nhiên không có trả lời, mà là vững vàng từ bên hông lấy ra cổng tay, chậm rãi đi hướng Lâm Hiểu. "Không cần thiết lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi," hắn tỉnh táo nói ra, "ngươi đã vô pháp đào thoát." Châu Nhiên không có cho Lâm Hiểu phản ứng cơ hội, trực tiếp tiến lên bắt lấy hắn cổ tay, đem hắn cố định tại bên cạnh bàn, cấp tốc đưa tay cổng tay đeo lên. Lâm Hiểu một trận giãy giụa, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình căn bản là không có cách từ Châu Nhiên khống chế bên trong tránh ra. Châu Nhiên động tác lưu loát, thân thủ dị thường tinh chuẩn, hắn biết, lúc này Lâm Hiểu đã không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Ngươi làm rất nhiều vô pháp vãn hồi sự tình, Lâm Hiểu, Châu Nhiên âm thanh trầm thấp mà kiên quyết, ngươi dùng vô số người sinh mệnh đổi lấy mình dạ tâm, hôm nay, ngươi cuối cùng sẽ vì này trả giá đắt. Lâm Hiểu biểu tình trở nên mặt mẹo, lửa giận cùng không cam lòng xông lên đầu, nhưng hắn biết, mình không còn có đào thoát cơ hội. Hắn trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức lại bị lãnh khốc lý trí thay thế. Ngươi không có gì có thể ngăn cản ta, Châu Nhiên. Lâm Hiểu âm thanh tràn đầy trầm thấp uy hiếp, ngươi liền đợi đến xem đi. Châu Nhiên không tiếp tục để ý hắn, quay người gọi điện thoại, đem người mang đi, mang về cục cảnh sát. Một lát sau, cảnh sát đội xe đến, mấy tên cảnh viên cấp tốc tiến lên, đem Lâm Hiểu giải lên xe. Châu Nhiên đứng tại cửa nhà kho, nhìn đây hết thảy, nội tâm nhưng như cũng không bình tĩnh. Mặc dù hắn tìm được hung thủ, giải quyết đây hết thảy bí ẩn, nhưng hắn biết, trận này âm mưu phía sau, còn có càng nhiều vô pháp dự đoán sự tình chờ đợi hắn. Hắn xoay người, trầm mặc đi hướng trong xe, trong lòng hiện ra một loại phức tạp cảm xúc, đây hết thảy, mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng có lẽ, đây mới chỉ là một cái khắc càng thêm đáng sợ bắt đầu. Sắc trời không rõ, sắc trời giống như thủy triều sáng trắng, một tia chưa chỉ toàn mơ hồ còn tại nóc nhà bên cạnh cuốn quanh. Nơi xa sương mù bao phủ cả con đường thành phố, cửa hàng đèn lồng chưa nhóm lửa, chỉ còn lại giấy dán cửa sổ bên trên một chút mơ hồ cắt hình lắc lư, giống như là cũ ngộng của quận. Châu Nhiên đứng tại tiểu lâu lầu hai hành lang uốn khúc, đốt ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy khắc hoa mộc lan. Hắn thân mang màu xanh đen trường sam, và áo theo gió sớm nhẹ phẩy, như mây mỏng trùng điệp, mặt mày trầm tĩnh như nước hồ, phảng phất đây người không bao giờ nóng lòng biểu đạt hỉ nộ. Hắn cũng không phải là tiểu lâu trưởng quỹ, nhưng dù sao tại trước ánh bình minh xuất hiện, phảng phất ban đêm cuối cùng liền nên từ hắn đến trông coi, chờ thứ nhất thế bánh hấp toát ra hơi nóng, mới bằng lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn đối với tòa tiểu lâu này quá quen thuộc. Mỗi cục gạch, mỗi cái lương, liền năm đó lâu thiếu tu sửa bếp lò dưới, trốn chui như chuột mà qua tiếng vang, hắn đều có thể phân biệt tính ra là cái nào một tổ tân sinh chuột tử. Hắn từng tại nơi này làm qua anh em, làm qua phòng thu chi, về sau lại trở thành tiểu lâu phía sau chân chính người nói chuyện. Rất nhiều chuyện xưa đều đã quên lãng, duy chỉ có phòng bếp trước kia đại táo, thủy chung là trong lòng hắn vung không đi bóng mở. Hắn không thích phòng bếp, không phải là bởi vì khói dầu nặng, không phải là bởi vì nhà bếp nóng, mà là bởi vì chỗ nào cất giấu một loại không thuộc về thế gian này khói lửa khí tức. Nói không rõ là âm lãnh, vẫn là kiềm chế. Chương 1467. Cửa rộng mở quá sớm. Chương 1467. Cửa rộng mở quá sớm. Mỗi lần bước vào cánh cửa kia, hắn bả vai đều sẽ nhỏ không thể thấy căng thẳng, giống như không khí chỉ một tầng, giống như bên người nổi chén môi nổi không còn là đồ vật, mà là một loại nào đó nhìn không thấy con mắt. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt xuyên qua hành lang uốn khúc cuối cùng, rơi vào kia phiến hơi mở phòng bếp trên cửa. Ngày bình thường, cửa ở thời điểm này nên là đóng chặt, đầu bếp 7 giờ trước mới đến tiết liệu, cửa rộng mở quá sớm. Hắn ngón tay dừng lại, lại không gõ cột. Hắn động, bước chân cực nhẹ, cơ hồ im lặng đạp ở trên ván gỗ. Hành lang cuối cùng có một chiếc chưa diệt đèn, chập chờn tại dưới mái hiên. Gió thổi chụp đèn khẽ run, kia ngọn đèn là hôm qua trước khi đóng trước quên tắt, lại tại giờ phút này vừa lúc thành trên đoạn đường này duy nhất nguồn sáng. Hắn đẩy ra cửa phòng bếp, cánh cửa phát ra cực nhẹ kẹt kẹt âm thanh, như một loại nào đó sắp thức tỉnh sinh vật, thậm thì lấy từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phòng bếp bên trong nhà bếp sớm đã dập tắt, nhưng trên mặt đất có nước đọng chưa khô, dường như có người vừa quét dọn qua. Có thể vết nước kéo dài đến phía sau cửa, giống một đạo vảy rắn, vốn lượn chui vào bếp lò bên cạnh kia mảnh trong bóng tối. Châu Nhiên ánh mắt lạnh mấy phần. Hắn cũng không lập tức tới gần, mà là quay đầu lấy một cây cây châm lửa, nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Màu da cam ánh sáng đung đưa đem hắc ám bức lui, góc tường rau muối bạc, trên tất rau bếp, treo ra vị túi đều dần dần hiện lộ ra hình dáng, tất cả đều như thường, bình yên vô sự. Nhưng này vết nước, cái kia đạo dài nhỏ sắp người kéo đi qua vết nước, lại chân thật đau nhói hắn con mắt. Hắn chậm rãi đi hướng kia mảnh bóng mờ, ánh đèn từng tấc chiếu sáng gạch, thẳng đến bếp lò về sau, một đoạn chân trần thình lình nô ra. Không phải vật giả, không phải cái bóng. Cặp chân kia mắt cá chân tái nhợt, màu da tại đèn bên dưới mang theo nước đọng một dạng xám xanh. Móng tay hơi dài, dáng gạch mặt của lại, một đạo đỏ nhạt tơ máu dọc theo mu bàn chân kéo dài, giống như tại kể ra trước khi lâm trùng cuối cùng quét qua. Châu Nhiên đem đèn nâng cao, chiếu ra toàn cảnh. Đó là một người, một cỗ thi thể, nằm sấp tại bếp lò sau đó, mặt hướng dưới, phần lưng đã cứng đờ. Người chết mặc phòng bếp vải thô áo bảo, thân hình thon gầy, giống như là trong tiểu lâu một vị nào đó làm việc lặt vặt nó con. Châu Nhiên khỏe mắt co rút một cái, nhưng rất nhanh vừa trầm xuống dưới. Hắn không có phát ra tiếng vang, chỉ đem ngọn đèn thả vào bên trên, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ người chết phần lưng, y phục phía trên có rõ ràng bị kéo động vết tích, bếp lò sau tiểu không khe hở cũng không dễ dàng giấu người, hiển nhiên hung thủ không phải muốn giấu mà là tạm thời thả. Hắn không có lập tức lật qua lật lại thi thể, kinh nghiệm nói cho hắn biết, có một số việc thấy quá sớm, sẽ nhiễu loạn mình phán đoán. Hắn ngược lại kiểm tra gạch cùng án đài giữa khe hở, rất nhanh liền phát hiện một đạo bị huyết dịch thấm vào qua cái thất gỗ cạnh góc. Khối kia cái thất gỗ nguyên bản hẳn là tối hôm qua dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ lại mang theo chưa rửa sạch màu đỏ loang lổ, mấy sợi tóc cuốn tại trong đó, xem xét liền biết cùng người chết có quan hệ. Hắn đứng người lên, bàn tay khẽ chống bếp lò biên giới, ánh mắt dần dần chìm. Không phải phòng bếp ngoài ý muốn, cũng không phải báo thủ đơn giản như vậy. Loại này phương thức xử lý là tạm thời vội vàng tiến hành, càng giống là hung thủ không thể hoàn thành vùi lấp sau này, bị một loại nào đó đột phát tình huống cắt ngang. Ví dụ như bị người gặp được, ví dụ như có người nửa đêm đột nhập phòng bếp. Châu Nhiên nhớ tới đêm qua hậu viện có gà chó kinh sợ mình, lúc ấy hắn chỉ cho là chuột quấy rối, chưa từng lưu ý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ một khắc này hung thủ đang tại phòng bếp bận rộn. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo đứng tại trong phòng bếp, bốn phía tính đến lạ thường, thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một loại không dễ dàng phát giác mùi tanh, không phải đẫm máu, là hỗn hợp ẩm ướt, lò bụi cùng thi thể mục nát sơ kỳ loại kia chua bại, cực kỳ nhạt, lại bén nhọn giống như châm, chui vào xoang mũi giờ mang theo làm cho người buồn nôn dính dính. Hắn cố nén khó chịu, mang tới cạnh cửa vài ướt bịt lỗ mũi, đi ra phòng bếp, lần nữa đảo mắt toàn bộ hậu viện. Ngoại trừ gian kia tiểu kho tủi, hầm băng cùng rửa dao ao, nơi này gần như không chỗ ẩn thân. Hắn tuyển khả năng nhất, hầm băng. Cửa đóng kín, cái khóa móc lại chưa chủ thực. Châu Nhiên nhẹ nhàng đẩy, cửa ứng thanh mà ra, một đạo hơi lạnh đập vào mặt, giống như là vô hình ngón tay nô ra, xoa hắn mặt. Trong hầm băng bộ đen nhánh, chỉ có mấy khối bịt lại khối băng vạc lớn bày ở bốn phía, trung gian nguyên ứng trống không, lại nhiều một vật, một cái bao vây lấy vải dầu túi lớn, giống như là phủi bụi bao tải, thả rất không tự nhiên. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, rút ra bên hông cất giấu tiểu đao, mở ra vải dầu, đập vào mi mắt cũng không phải là thứ hai bộ thi thể, mà là một đống đẫm máu quần áo. Đầu bếp y phục, đồ tể tạp dề, thậm chí còn có một cái nhuốm máu dày vải. Tất cả đều bị đặt ở khối băng dưới, hiển nhiên hung thủ ý đồ lợi dụng nhiệt độ thấp chậm lại mùi máu tanh quyết tán. Đáng tiếc, sơ sót hỏa hầu, vết máu chưa khô trước vào băng, sẽ lưu lại mùi vị khác thường. Châu Nhiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt như châm quét mắt hầm băng mỗi một góc. Hắn biết, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Cỗ thi thể kia, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà những cái kia quần áo, cũng không duy nhất chứng cứ. Hắn lần nữa che lại hầm băng cửa, đứng ở bóng đêm cùng nắng sớm giao tiếp cánh cửa. Hắn không có báo cảnh, không có kêu cứu, không có thông chi trong tiểu lâu bất kỳ người nào. Hắn chỉ là trầm mặc ngồi trở lại dưới hiên, đem đêm qua mỗi một tơ động tĩnh, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, kia một tiếng kêu sợ hãi, kia một trận bước chân, kia nửa đêm chưa tắt đèn, thậm chí trưởng quỹ đêm qua ho khan, cũng bắt đầu trở nên khả nghi. Một trận sương mù, lặng yên bao phủ tiểu lâu. Châu Nhiên cũng không lập tức rời đi. Hắn đứng tại cửa phòng bếp, quay đầu nhìn cô kia nằm sấp thi thể liếc nhìn, ánh mắt như phụ gì, tính đến đáng sợ. Đèn tại chân hắn bên cạnh nhảy lên, phản chiếu hắn nửa bên mặt sắc như sắt. Hắn biết mình đến điều tra rõ thi thể này là ai, càng phải biết là ai đem người giết, lại vì sao giấu thi tại nơi này. Thanh thần luồng thứ nhất ánh nắng đã xuyên qua cửa ngõ, chiếu vào tiểu lâu tiền đường. Bên ngoài còn tĩnh cực kỳ, chỉ có gió thổi qua cánh cửa ô ô âm thanh, cùng nơi xa lão cẩu vài tiếng thấp sủa. Châu Nhiên đi ra hậu viện, lên trước lầu 2. Hắn gian phòng cũng không tại tiểu lâu chủ trạch, mà là bên cạnh kia sắp xếp thiên phòng, chỗ nào rõ ràng hơn tĩnh, cũng dễ dàng cho quan sát bốn phía. Cửa bị hắn đóng lại, chỉ còn lại một đường chỉ từ giấy dán cửa sổ ở giữa xuyên vào. Hắn ngồi tại trước thư án, lấy ra một cái ngọn bút, trắng nước vẽ lên một bức đơn giản nhân ảnh, thon gầy thân hình, buông xuống bả vai, mắt cá chân chỗ một hạt tiểu tiểu nốt rồi đen, đây là hắn mới từ thi thể trên chân nhìn ra chi tiết. Vẽ xong về sau, hắn ngưng thần rất lâu, lại ở một bên viết xuống bốn chữ, hư hư thực thực tập dịch. Chữ viết thẳng tắp, sắc bén như lao. Lão Lục. Hắn thì thào đọc lên cái tên này. Lão Lục là phòng bếp bên trong làm việc lặt vặt tiểu tử, 17 tuổi không đến, đến tiểu lâu cũng mới hơn 3 tháng. Tiếng người không nhiều, luôn là túi đầu làm việc, dầu muối tương giấm thùng đều có thể ôm lấy chạy, một ngày có thể lên trên dưới bên dưới không ngừng. Châu Nhiên không phải rất chú ý hắn, thẳng đến có một lần trong đêm tuần lầu, nghe được lão Lục ngồi xổm ở cạnh cửa phòng bếp một mình lẩm bẩm cái gì. Hắn nghe không rõ hải tử kia nói cái gì, chỉ cảm thấy thanh âm kia bên trong có cái gì không đúng nước lạnh. Chương 1468. Ngươi phát hiện cái gì? Chương 1468. Ngươi phát hiện cái gì? Nếu thật là hắn chết, thi thể vì sao không có dãy rùa vết tích? Là người có làm, vẫn là hạ dược làm sao hung, lại hoặc là vậy căn bản không phải lão Lục. Hắn nâng bút trên giấy thêm vài câu phỏng đoán, lại đem họa chụp nhẹ nhàng thu hồi để vào hố tối. Ngoài cửa sổ chợt có tiếng đập cửa nhẹ nhàng 3 lần. Hắn cảnh giác một trận, đi tới cửa một bên. Ai? Là ta, tiểu nhị cậu. Cửa mở, đứng ngoài cửa là tiểu lâu tạm dịch đầu, 50 có hơn, thân hình gầy còm, mặt mũi nhăn meo bên trong cất giấu kẻ già đời giàu hoạn. Hắn liếc nhìn Châu Nhiên, giống như là nhẫn nhịn một đêm nghi vấn rốt cuộc tìm được lối ra. Chu trưởng quỹ, ta tìm ngươi có việc. Hắn nói đến túi đầu xoa tay, phòng bếp bên kia giống như không thích hợp. Châu Nhiên meo lại mắt, giọng nói không nhanh không chậm, ngươi phát hiện cái gì? Nhị cầu chu trừ một chút, nuốt ngụm nước bọt, bếp lò phía sau có chút mùi vị. Ta sáng nay đi lấy nước tương, nghe thấy giống như là không đúng lắm. Ngươi vào xem. Không dám. Hắn lắc đầu, trên mặt tích tụ ra cẩn thận cười, ta suy nghĩ không phải ta sự tình, trước hết đến nói cho ngươi. Châu Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi làm rất đúng. Việc này ta đến xử lý, trước đừng ra bên ngoài nói, chớ kinh động những người khác. Nhị cầu liên tục gật đầu, lại hạ giọng hỏi, có phải hay không? Xảy ra nhân mạng. Châu Nhiên nhìn hắn một cái, không có giải đáp, chỉ là nhàn nhạt một tiếng, theo ta nói làm. Nhị cầu sợ hãi lui đi ra ngoài. Châu Nhiên đóng cửa lại, quay người ngồi xuống. Hắn biết việc này giấu không lâu. Phòng bếp thi thể mùi lại thế nào che lấp, cuối cùng sẽ có người nghe thấy. Lại càng không cần phải nói hầm băng đống kia nhuốm máu quần áo, chỉ cần có cái đôi mắt anh em tìm kiếm khối băng, liền có thể đụng với bạn. Hắn nhất định phải nhanh. Bước đầu tiên là xác nhận người chết thân phận. Hắn đi trước kiểm toán trong phòng công tịch sách. Đó là tiểu lâu nhập chức anh em ghi chép, mỗi người một tờ, sinh nhật quê quán, nhập chức thời gian, chức trách, gần đây điều động nhất ghi chép. Châu Nhiên rút ra phòng bếp một cuốn sổ, lật đến sau vài trang, tìm tới lão Lục. Tên, chưa tỏ tường. Tự xưng Lục Tử. Tuổi tác, chừng 16. Vào lâu thời gian, 3 tháng trước. Hắn nhìn chằm chằm tên, chưa tỏ tường kia một nhóm, đốt ngón tay gõ bàn một cái. 3 tháng thời gian, một mực chưa bổ hộ tịch danh sách. Bản thân cái này đã làm cho hoài nghi. Lại lần xem ghi chú, nhóc con dẫn tiến, gánh phòng bếp tạp bụ. Ngày thường không cùng người nói chuyện với nhau, đúng giờ cần cù. Châu Nhiên trầm tư phút chốc, khép lại sổ, chuyển đi tìm vị kia dẫn tiến người. Đó là phòng bếp ngọn lửa Trần Suy. Trần Suy người này tuổi hơn 40, lắm mồm, lại mắt tinh. Khó chơi, lưới dao cũng lợi, là phòng bếp bên trong duy nhất có thể ngăn chặn hạ nhân, dô đến đầu bếp nhân vật. Châu Nhiên từ trước đến nay đối với hắn kính ba phần, mặc dù không thích hắn láo cá xử sự thủ đoạn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đối với phòng bếp kia một đám tử sự tình sát thực trong lòng hiểu rõ. Hắn đi xuống lầu, xuyên qua hành lang, hướng hỏa phòng đi. Hỏa phòng nằm ở tiểu lâu sườn đông, cùng bếp trưởng phòng có đoạn khoảng cách, nhiều từ nhóm lửa công thay phiên phòng thủ. Trần Suy đang tại đốn tuổi, động tác đội vàng sao động, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Trần Suy. Châu Nhiên đứng tại cửa ra vào, ngữ khí bình tĩnh, ngươi rảnh rồi à? Ta hỏi ngươi chút chuyện. Trần Suy nghe được âm thanh khẽ run rẩy, đốn tuổi tay dừng một chút, cười đến có chút miễn cưỡng, nhà, Chu trưởng quỹ sao lại tới đây? Tiến nhanh phòng, ta chỗ này đang nóng đến hoảng. Không cần bảo. Châu Nhiên nhìn hắn, ngữ khí bình đạm. Lão Lục là ai giới thiệu đến? Trần Suy lau trên trán mồ hôi, ánh mắt tung bay, là khi đó thiếu người, ta tại cửa ra vào gặp hắn, nhìn đáng thương, tay chân lênh lẹ, liền mang về. Hắn có hay không người nhà? Không nói. Trần Suy nhíu nhíu mày, giống như là hồi ức, hắn nói mình chạy nạn đến, người nhà đều không có ở đây. Có hay không đặc biệt thói quen? No. cũng không có cái gì. Hắn ngày thường liền làm việc, không nói nhiều. Có mấy lần nửa đêm còn đi phòng bếp chuyện, ta hỏi hắn làm gì, hắn nói đói bụng, tìm một chút cơm thừa ăn. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Châu Nhiên mắt lạnh nhìn hắn, ngươi không cảm thấy một cái mười mấy tuổi hải tử, nửa đêm chạy phòng bếp, không tầm thường. Trần Suy cười khan hai tiếng, đáy mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, ta thật không có để ý, trưởng quỹ ngươi biết, ta đâu thèm qua được đến nhiều chuyện như vậy. Ngươi nhớ kỹ hắn có hay không xách tới đây trước đó ở đâu làm qua. Hắn nói tại nhà khác tiểu quán bưng qua đĩa. Trần Suy dừng một chút, lại thêm một câu, nhưng hắn không muốn nhiều lời. Ta cũng liền không có truy vấn. Châu Nhiên nhìn hắn, ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống đến, ngươi dẫn người tiền đến, không nghiệm nội tình, cũng không hỏi lai lịch, có phải hay không tâm quá lớn. Trần Suy biến sắc, vội vàng quát tay, Chu trưởng quỹ ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự là ngày đó nhìn hắn đói đến không còn hình dáng, mới mềm lòng mang vào. Hắn mặc cái gì? Đó là một thân áo đông rách, tắm đến trắng bệnh. Ta gọi nhóc con cho hắn đổi kiện cũ áo choàng. Trần Suy trừng mắt nhìn, ngươi là? Hắn xảy ra chuyện. Châu Nhiên không đáp, chỉ là xoay người rời đi, lưu lại một câu lạnh lùng, phòng bếp bên kia phòng, không phải ta mệnh lệnh không được đến gần. Trần Suy sắc mặt, vào thời khắc ấy triệt để thay đổi. Châu Nhiên tâm lại lạnh đến giống trong hầm băng chưa tan xương. Hắn biết Trần Suy không có nói thật. Hắn ánh mắt, hắn ngữ khí, cái kia chút do dự chần chờ, toàn đều thuyết minh, lão Lục cũng không phải là ngẫu nhiên vào lầu, mà trên người hắn bí mật, xa so với một cỗ thi thể muốn nặng hơn nhiều. Hắn trở lại mình thiên phòng, lần nữa lấy ra tranh cuộn, nhìn chằm chằm cỗ kia vẽ bên trong thi thể nhìn rất lâu. Ngươi đến cùng là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Mà vấn đề này đáp án, đang lặng yên không một tiếng động tiềm ẩn tại tiểu lâu mỗi một chỗ khe gạch sau đó, chờ đợi bị hắn từng chút để lộ. Trong phòng trầm mặc thật lâu, Châu Nhiên tựa ở chiếc ghế bên trên, đôi tay đốt ngón tay đan sen, móng tay khanh khách rung động. Nắng sớm xuyên thấu qua rèm dán cửa sổ chiếu xéo tiến đến, tại hắn trên mặt rơi xuống nhỏ vụn quầng sáng. Hắn ánh mắt như bị vây ở trong sương mù ưng, sắc bén, lại tại chờ đợi một đường phá không khẽ hở. Lão Lục, không phải thật sự tên. Điểm này hắn đã có thể kết luận. Nhưng muốn từ 3 tháng này trong dấu vết đào ra sau lưng của hắn nhân mạch, nhưng còn xa không chỉ là lật cái sổ sách đơn giản như vậy. Châu Nhiên suy tư thật lâu, trong đầu hiện ra mấy cái khả năng manh mối. Lão Lục tới đột nhiên, đi được càng đột nhiên. Không ai biết hắn nền tảng, một cái duy nhất tiếp xúc nhất tâm lập, đó là phòng bếp bên trong một cái khác làm việc là bạn, Bạch Nha Nhi. Bạch Nha Nhi là tiểu cô nương, 16 tuổi xuất đầu, nguyên là mặt phía Bắc nông thôn đến, bộ dáng thanh tú, làm việc lưu loát, lúc đầu là rửa rau cắt liệu cù ly, bởi vì thông minh, bị điều đi giúp tay cầm môi lão quét trợ thủ. Nàng cùng lão Lục tuổi tác tương tự, lại đều là tân tiến hạ nhân, ngày thường lui tới khá nhiều. Nghĩ tới đây, Châu Nhiên lập tức đứng dậy, trưởng sam phất một cái, ra thiên phòng. Lúc này mặt trời đã dâng lên nửa vòng, phố thành phố dần dần huyên náo, tiểu lâu cửa lớn cũng mở ra. Trưởng quỹ đang mang theo phòng thu chi thẩm tra đối chiếu hôm qua bảng sổ sách, các anh em ở ngoài cửa vẩy nước bét rác, canh nóng sớm đã bên trên nồi. Chương 1469. Ngày sao lại tới đây chương 1469, ngày sao lại tới đây Châu Nhiên chưa kinh động bất luận kẻ nào, đường vòng xuyên qua hậu viện, thẳng đến tạp dịch chỗ ở Bạch Nha Nhi cùng còn lại mấy cái nhóc con ở tại Tây Sương phòng, đó là một loạt thấp bé phòng xá, bức tường pha tạp, dưới mái hiên treo hong khô cá khô cùng thịt khô, hương vị hỗn tạp, hòa với ẩm ướt bùn đất khí. Hắn đẩy cửa vào, phòng bên trong trải đơn giản, mấy tấm giường gỗ xếp thành một hàng. Bạch Nha Nhi lúc này đang tại xếp chăn tấm đệm, thấy Châu Nhiên đi vào, dọa đến tay run một cái gối ba rơi trên mặt đất. Châu, Chu trưởng quỹ, ngài sao lại tới đây? Châu Nhiên nhạt tiếng nói, tìm ngươi hỏi mấy câu. Bạch Nha Nhi vội vàng đem tóc treo đến sau tai, âm thanh căng lên, là ta làm sai chỗ nào? Không có. Châu Nhiên ánh mắt nhìn thẳng nàng, ta hỏi ngươi, lão Lục ngày thường cùng ngươi có thể từng nói qua hắn quê quán? Bạch Nha Nhi trừng mắt nhìn, rõ ràng có chút hoảng, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nhỏ giọng nói, hắn nói qua, giống như tại bên kia núi, gọi cái gì thôn, ta cũng nhớ không rõ. Hắn nói bên kia khi trời tối liền tất cả đều là sói tru, rất đáng sợ. Hắn nói hắn là một người đi ra. Vâng, hắn nói mẹ hắn đi đến sớm, cha đánh hắn, không thể không chạy đến. Hắn có hay không khác bằng hữu? Bạch Nha Nhi lắc đầu, hắn không thích nói chuyện. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có lần kia. Ta thấy hắn cùng một cái chọn tuổi hắn tử nói qua hai câu. Châu Nhiên ánh mắt khẽ run, cái nào chọn tuổi? Đó là cái kia. Ngày thường cho tiểu lâu đưa tuổi, gọi sân yêu, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, nói chuyện cả tiếng. Bạch Nha Nhi dừng một chút, lại bồi thêm một câu, ta cũng không biết bọn hắn có quen hay không, ta chỉ gặp qua một lần, ngày đó hắn đưa tuổi đến, lão Lục lặng lẽ tại cạnh cửa phòng bếp chờ lấy, giống như đang chờ hắn. Ta không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Ngươi khẳng định là lão Lục đang chờ hắn. Bạch Nha Nhi gật đầu, hắn đứng được rất ứng, vừa nhìn thấy Sơn Mưu liền đi qua, còn đeo thân chống đỡ ta, thấy không rõ bọn hắn làm cái gì. Châu Nhiên gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, phân phó nàng, chuyện này ngươi đừng nói cho những người khác, nếu có người hỏi lão Lục, liền nói hắn tử công hồi hương. Bạch Nha Nhi gả con mổ thóc ứng mới. Châu Nhiên ra sư phòng, ánh mắt càng nghiêm trọng. Sơn Mưu, hắn nhớ kỹ người này. Cách mỗi 3 ngày liền đưa một chuyến tuổi lửa, bộ dáng thô bỉ, lại làm việc chịu khó, không bao giờ lắm miệng. Nếu không có đây Bạch Nha Nhi nhắc lên, hắn thật đúng là không có đem hắn cùng lão Lục liên hệ lên. Nhưng hiện tại xem ra, lão Lục cũng không phải là độc thân mà đến. Hắn tại tiểu lâu bên ngoài, vẫn có người tiếp xúc. Mà Sơn Mưu, rất có thể là duy nhất ngoại bộ liên hệ. Châu Nhiên chưa quay về thiên phòng, mà là vây quanh cửa sau, thẳng đến đưa tuổi cửa hàng. Đó là một nhà dựa vào đường sông cửa hàng nhỏ, tuổi lửa thành đống, trước cửa bày biện lưỡi búa, dây thừng cùng báo tải. gió sông lướt qua, mang theo mảnh gỗ vụn hương vị. Trưởng quỹ đang ngồi ở cửa ra vào ngủ gật, thấy Châu Nhiên đến, vội vàng đứng dậy lên tiếp, "Chu trưởng quỹ quang lâm, mau mời ngồi." Thế nhưng là tuổi lửa xảy ra điều gì kém? "Không phải?" Châu Nhiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, "Sơn Bưu có đây không?" "Hắn a?" Trưởng quỹ gãi gãi cái cằm, "Hôm nay không có tới, mẹ hắn nói hắn đêm qua ra cửa, sáng nay còn chưa có trở lại." "Tối hôm qua mấy điểm?" "Đại khái giờ tí." Châu Nhiên trong lòng khẽ động. "Đêm qua giờ tí, chính là thi thể bị giấu vào phòng bếp canh giờ." "Hắn đi đâu?" Thanh âm hắn đột ngột lạnh. Trưởng quỹ bị giật mình, cả lăng mà nói, "Đây, ta đây thật không biết ta, hắn từ trước đến nay nói thiếu, người trong nhà cũng không quản được hắn." Châu Nhiên không có lại nhiều nói, xoay người rời đi. Bước chân hắn cực nhanh, tay áo tung bay như mây đen chiếm đất. Sơn Bưu mất tích, thời gian đúng lúc cùng thi thể giấu kín năng cấp, lại cùng Lao Lục từng có tiếp xúc, cực khả năng cảm kích thậm chí có liên quan vụ án. Hắn trở lại từ lâu, không vào chủ đường, mà là đi cửa sau bên cạnh tiểu kho củi. Nơi này chất đống lấy chưa đốt sạch củi lửa cùng bứt bỏ mảnh gỗ vụn, hắn ngồi xuống tìm kiếm, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh tìm tới một cái cũ nát bao vải dầu, bên trong bọc lấy một thanh thiết phủ, trôi bên trên còn lưu lại đỏ sẫm điểm lấm tấm. Hắn duỗi ngón nhẹ lau, một tia khô cạn vết máu, xúc cảm dính chắc chát, lạnh thấu xương. "Quả nhiên ngươi đã tới." Hắn thấp giọng tự nói. Hắn không có nóng lòng công khai, mà là đem thiết phủ một lần nữa gói kỹ, giấu quay về chỗ cũ, sau đó gọi một tên tin được anh em thấp giọng phân phó, "Đi, lặng lẽ tiếp cận đưa tuổi cửa hàng." Sơn Bưu lộ diện một cái, lập tức đến báo. "Tiểu nhị kia lĩnh mệnh mà đi." Bóng đêm dần dần dày, chiều tà nghiêng treo tại mái hiên, tiểu lâu đèn thứ tự sáng lên, tiếng huyên náo dần dần tăng gọn, thực khách cười nói quanh quẩn tại phòng lớn, phảng phất nơi này chưa bao giờ có một tia tử khí. Nhưng Châu Nhiên biết, kia bếp lò sau bóng mờ đang tại dần dần mở rộng, nó sẽ không tan đi, thẳng đến hắn đem chân tướng từ xương trong khe này ra. Hắn trở lại phòng bếp, đẩy ra bếp lò sau thi thể, xoay chuyển qua thân. Gương mặt kia, thon gầy, tím xanh, khóe miệng có chưa khô bầm máu, khóe mắt chảy ra tơ máu, lại vẫn có thể nhìn ra tuổi trẻ ngây thơ. Chỗ cổ có một đạo nhàn nhạt vết dây hằn, móng gai trong khe cất giấu bùn đất cùng mảnh gỗ vụn, nói rõ hắn trước khi chết từng dãy rựa, mà không phải hoàn toàn không có phòng. Nhưng trọng yếu nhất là, hắn hai trái phía sau có một đạo gần đây hình xăm, cực nhỏ một bút câu, chỉ ở dưới ánh sáng mới hiện lộ ra vết tích, giống một loại nào đó ám hiệu. Châu Nhiên chấn động trong lòng. Hắn cuối cùng cũng tin, thiếu niên này cũng không phải là chạy nạn con hoang. Hắn đến từ một cái tổ chức nào đó, có sứ mệnh, thậm chí khả năng là cái đinh. Đáng tiếc hắn chết, mà hung thủ là tại hủy đi một loại nào đó kết nối. Gió đêm lại lần nữa xuyên qua phòng bếp, nhà bếp bên cạnh kia ngọn đèn đột nhiên nhảy một cái, ngọn lửa lắc lư không chỉ. Châu Nhiên ngồi dậy, thì thào thầm thì, "Ngươi đến cùng, muốn ta tra được đi đâu?" Trong phòng bếp ngọn đèn hơi tắt, hỏa diễm yếu ớt mới mỏ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió đêm thôn phệ. Châu Nhiên đứng tại trước thi thể, ánh mắt định ở miếng kia mấy không thể gặp hình xăm bên trên, đầu ngón tay chậm rãi phất qua thiếu niên sau hai điểm này mực ngân, đó là một cái cực đơn giản ký hiệu, chỉ dùng một bút phát họa mà thành, uốn lượn như câu, không giống văn tự, không giống đồ đằng, lại mang theo một loại cực kỳ bí ẩn ý vị. Đây không phải tiện tay vẽ đồ chơi. Hắn tâm lý rõ ràng, cái này hình xăm thường thường mang ý nghĩa thuộc về tín vật, thậm chí là một cái tổ chức nào đó nội bộ đánh dấu. Nhưng vấn đề là, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này ký hiệu. Châu Nhiên rời đi phòng bếp, mang đi trên thi thể quần áo cùng kia một mảnh nhỏ có gai xanh da thịt, hắn dùng bao vải gói kỹ lưỡng, giấu vào hậu viện nơi hẻo lánh trong mật thất tủ gỗ. Hắn không đội mà báo quan, người chết lai lịch không rõ, hình xăm không rõ, hung thủ chưa lộ diện, một khi kinh động nha dịch, tiểu lâu chỉ sợ muốn bị tận gốc lật lên. Hắn không sợ, lại không nghĩ để dưới mắt trận cục này rơi vào qua loa kết thúc. Thi thể bí mật, hắn muốn đích thân để lộ. Hắn biết một người, cũng có thể nhận biết đây hình xăm lai lịch. Cửa hàng Tây Ngai, có một tên tú nương, tên gọi Liêu bà, năm hơn 60, lại một đôi mắt độc đến kinh người. Nàng lúc tuổi còn trẻ từng tại phương Nam nào đó đại thêu phường làm công việc, nghe nói chuyên vì người tú ý ám hiệu, áo lót bản đồ, cũng hình xăm. Về sau thêu phường xảy ra chuyện, nàng trốn được nhanh, đặt chân đến lúc này, làm lên là nhà giàu có thêu áo cưới quyển vợ nhỏ sinh ý, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, lại nghe đồn nàng còn tiếp quy củ sống, quy củ chính là không hỏi, không nói, không lưu ngân. Chương 1470. Không phải phổ thông hình xăm. Chương 1470, không phải phổ thông hình xăm. Châu Nhiên dưới bóng đêm đi ra ngoài, mang theo một khối vải trắng, vẩy lên lấy bút than tô lại ra cái viên kia hình xăm bộ dáng. Hắn đệ thấp mũ bảnh, một đường xuyên qua đèn lộng lẫy đường phố, tại đám người tiếng cười nói bên trong ghé qua, chợ đêm đang vượng, hơi nóng hòa với kẹo hương cùng mùi rượu đập vào mặt, nhưng hắn thần sắc băng lãnh, bước chân không ngừng. Liêu bà cửa hàng giấu ở một chỗ hành lang uốn khúc cuối cùng, cạnh cửa sơn sắc bong ra từng mảng, treo một chiếc mở nhạt đèn lồng. Châu Nhiên gõ cửa ba lần, lại hai lần, là quy củ cũ. Cửa kẹt kẹt một tiếng nửa mở, một cái bóng lưng còn xuống bà lao nhô đầu ra, vẫn đục con mắt rơi vào Châu Nhiên trên thân, lại giống như có thể xuyên thấu mũ vành nhìn thẳng hắn mắt. "Vị nào?" "Ta họ Châu." Hắn thản nhiên nói, đem bia vải trắng đưa tới, hỏi một cái ký hiệu. Liêu bà tiếp nhận, ngón tay gầy còm lại ổn, lật xem phút chốc, liền ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, ngựa khí giống như cười mà không phải cười, "Ngươi từ chỗ nào làm ra cái này?" "Hữu dụng." Châu Nhiên không giải thích, "Ngươi nhận ra?" Nàng không có trả lời ngay, mà là đóng cửa lại, chi chi nha nha đi đến phòng bên trong, đem vải trắng mang lên bàn, mang tới một cái kính lúp nhìn kỹ. Trong phòng điểm tiểu cũ ngọn đèn, bức đèn hiện ra hơi lam ánh sáng, nàng khuôn mặt cũng phản chiếu quỷ dị dữ tợn. "Đây không phải phổ thông hình xăm." Liêu bà chậm rãi mở miệng, một bức câu, "Là về biến hình, cũng có người nói là câu hồn biết chữ giản thể. Loại này hình xăm, 10 năm trước, ta tại phía Nam gặp qua, sang tại một cái tử hình phạm nhân trên thân. Tử hình phạm nhân. Châu Nhiên mắt sắc khẽ nhúc nhích. Phải. Liêu bà gật đầu, người kia nói mình là móc người. Một tay xẻo thịt tay nghề, chuyên vị cái nào đó hội quán làm việc. Nghe nói kia hội quán thu lưu người không có nhà, huấn luyện bọn hắn thành súng châm, chuyên môn lẫn vào chợ bữa đều đi khi, truyền lại lời nhắn, thu tình, thậm chí ám sát. Này lại quán gọi cái gì? Không ai biết. Bọn hắn không bao giờ lấy tên gặp người, chỉ có cái kia ký hiệu. Châu Nhiên trong mắt không nói. Liêu bà nhìn hắn thần sắc, chần chờ nói, ngươi đụng tới bọn hắn người đã chết. Hắn nói khẽ. Liêu bà biến sắc, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, chậm rãi thu hồi vải, vậy ngươi phải cẩn thận. Châu Nhiên gật đầu, quay người rời đi. Đường phố gió đêm càng lạnh, hắn náo hải lại càng thanh minh. Lão Lục cũng không phải là vô ý xâm nhập tiểu lâu tập dịch, mà là hội quán phái tiến đến sống châm mà hắn cái chết, rất có thể là bị người phát hiện thân phận, sớm thanh trừ. Thế nhưng, là ai giết hắn? Là ai biết hắn thân phận chân chính? Sơn Bưu, Trần Suy, vẫn là một người khác hoàn toàn. Suy nghĩ loạn mà không tan. Hắn biết một sự kiện nhất định phải làm, điều tra rõ Lão Lục vào tiểu lâu ngày đó. Hắn trở lại tiểu lâu, ngày đã qua giờ hợi, bốn phía không tiếng động. Hắn chui vào phòng thu chi, lật ra tháng 3 nhập chức nhân viên ghi chép, tra được Lão Lục là từ Trần Suy đưa vào, đăng ký thời gian là mùng 7. Nhưng hôm nay phòng thu chi ghi chép dị thường chỉnh tề, duy chỉ có tờ kia hơi có vẻ hỗn loạn, vết mực chưa khô, có viết lại vết tích. Hắn nhíu mày, lại lật sách phòng bếp ngày đó tiếp liệu đơn, tủ lửa nhập kho ghi chép, giếng nước sử dụng ghi chép. Đương nhiên, hắn ánh mắt khẽ run, hôm đó giếng nước sử dụng lượng là bình thường nhiều gấp 3. Hắn cầm lấy tiếp liệu đơn so sánh cùng ngày bữa tối thực đơn, lại phát hiện, ngày đó cũng không có đại lượng canh ăn cần chuẩn bị nước. Có người đang dùng giếng nước tẩy đồ vật. Thi thể. Hắn nhớ tới hầm băng huyết y liễu, lại nghĩ tới Lão Lục móng tay trong khe bùn đất cùng mảnh gỗ vụn. Thi thể không phải cùng ngày giết, mà là sớm mấy ngày liền chết. Có người đem hắn ẩn giấu mấy ngày, lại thừa dịp lúc ban đêm chuyển vào phòng bếp bếp lò bên dưới. Kia giếng nước, đó là tẩy thi thể, tẩy huyết y liễu, tẩy công cụ gây án địa phương. Nói cách khác, hung thủ căn bản không phải vội vàng gây án, mà là sớm có dự mưu. Hắn càng nghĩ càng lạnh. Việc này tuyệt không chỉ là tiểu lâu một góc âm mưu, mà là toàn bộ kết cấu bên trong đứt gãy. Mà hắn đã đứng tại đứt gãy biên giới. Châu Nhiên nằm ở trước bàn, đem manh mối nhất viết xuống. Lão Lục, hư hư thực thực hội quán sống châm, Trần Suy dẫn bảo, mùng 7 tháng 3, nhập chức ghi chép hỗn loạn, giếng nước dị thường, Sơn Bưu mất tích, hình xăm là về biến hình, trước án tử hình phạm nhân đột nhiên. Ngoài cửa vang lên một trận gõ nhẹ âm thanh. Đông, đông, đông. Châu Nhiên đứng dậy, đi qua, kéo ra cửa. Một tên anh em thở hổng hộc đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch. Trưởng quỹ, kia Sơn Bưu. Tìm tới hắn. Ở đâu? Châu Nhiên ánh mắt sắc bén. Tại hậu sơn trong rừng, treo cổ trên tàng cây, đầu lưỡi đều phun ra. Châu Nhiên ánh mắt đông nhiên tối sầm lại. Hắn biết, đây không phải là tự sát, đó là diệt khẩu. Đêm hôm ấy, ánh trăng như tẩy, lạnh đến giống một ngụm chưa đốt lên nước giếng, từ đỉnh đầu chút xuống, thẳng bức người xương khâu. Châu Nhiên đứng ở phía sau sơn lâm tử biên giới, một cước bước vào lá khô lắt thành vùng đất ngập nước. Vũng bùn bên trong mang theo một loại nào đó bất an mùi tanh, giống như là mục nát nhiều ngày nội tạng hòa với dã thú nước bọt, sền sệt, ám thối. Sơn Bưu thi thể ngay tại phía trước, treo ở một gốc lão hoại thụ bên trên, cổ bị một cây vải đầy thô dây thường xiết ra thật sâu danh máu, đôi tay tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay phát tím, đầu lưỡi cao cao chống ra khỏe miệng, con mắt gắt gao chừng mắt phía trước, phản phất hắn trước khi chết còn tại dây ruổi lấy thấy rõ thứ nào đó, đèn lồng ánh sáng lắc lư không chỉ, các anh em vây xa xa, ai cũng không dám tới gần, chỉ có Châu Nhiên một mình đứng ở dưới cây, ngửa đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú thi thể kia thật lâu. Không đúng, hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, lại rõ ràng giống như đao. Trưởng quỹ. Một cái anh em cẩn thận tới gần, đây không phải treo cổ tự tử. Châu Nhiên không nhìn hắn, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem dưới cây lá rụng cùng trên mặt đất. Hắn dùng que gỗ đẩy ra thi thể đang phía dưới vũng bùn, chỗ nào vốn nên có dấu chân, dãy rủa vết tích, thậm chí là lầm trung lẹ sẹt vết tích, có thể mặt đất dị thường vương bước, chỉ có mấy đạo mơ hồ kéo ngân, kéo dài hướng cách đó không xa một lùm bụi cây. Hắn không phải tại trên ngọn cây này chết, là sau khi chết bị treo lên đến. Châu Nhiên thấp giọng nói, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng vì cái gì muốn treo hắn? Một cái khác anh em thấp giọng hỏi, cuống họng đều phát run. Diệt khẩu. Châu Nhiên âm thanh lạnh hơn, có người sợ hắn lắm miệng. Treo lên đến, là vì che lấp chân chính nguyên nhân cái chết, có lẽ. Còn tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Hắn đến gần thi thể, mượn ánh đèn nhìn kỹ Sơn Bưu dưới cổ phương, một đạo nhạt mẽo tơ hồng từ sau hai quẹt đến xương quai xanh chỗ, cực nhỏ, giống như là bị vũ khí sắc bén cắt vết tích. Nhưng quan trọng hơn là, tại Sơn Bưu cánh tay phải khuỷu tay bên trong, một khối chưa khô ráo trong vết thương, thình lình có giống như lúc ký hiệu. Một bức câu. Cùng Lão Lục sau hai cái viên kia hình xăm giống như lúc. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, trong lòng lập tức lật lên thao thiên cự lãng. Cái thứ hai sống châm. Hắn chậm rãi hấp khí, đáy mắt hàn ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Đây không phải cùng một chỗ cô lập giết người sự kiện. Đây là một trận tỉ mỉ bố cục liên hoàn thanh tẩy. Sơn Bưu cũng là hội quán bên trong người. Hắn cùng Lão Lục là cùng một đám, hoặc là cùng một cái tuyến, chức năng khác biệt, nhưng đều được an bài tiền đến. Bọn hắn đang chờ đợi cái nào đó tín hiệu, chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ, nhưng bọn hắn bại lộ. Chương 1471. Không cho phép tiết ra ngoài một chữ. Chương 1471. Không cho phép tiết ra ngoài một chữ. Hắn thấp giọng nói đến, giống như là đang nói cho mình nghe, lại như là tại trải bớt một bức đấm máu ván cờ. Châu Nhiên đứng dậy nhìn bốn phía sơn lâm. Gió đêm phần phật, bóng cây lắc lư, Lâm Tử chỗ sâu lại giống như ẩn giấu đi cái gì, ánh mắt, lưỡi dao, thậm chí kế tiếp sắp rơi xuống người chết. Khiêng xuống đi, đưa lệnh hầm. Hắn ra lệnh nói, trông coi thi thể, không cho phép tiết ra ngoài một chữ. Các anh em vội vàng đáp ứng, động tác lại cẩn thận, phảng phất thi thể kia khẽ động liền sẽ tán người. Đám người đều tán đi về sau, Châu Nhiên một mình lưu tại Lâm Tử bên cạnh. Hắn biết, loại này cục sẽ không chỉ hai đầu tuyến. Một cái hội quán, chí ít sẽ ở cùng một địa điểm bố trí xuống 3 đến 5 tên sống châm để phòng ngoài ý muốn. Đã lao lục, Sơn Bưu đều đã chết, còn có những người khác còn sống, còn chưa bại lộ, thậm chí đang tại trong tiểu lâu nhìn hắn nhất cử nhất động. Đây nhất niệm đầu vừa dứt, Châu Nhiên đáy mắt thế giới liền bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái lỗ hổng, mỗi một lần đối thoại đều trở nên có khả năng cất giấu câu gai. Hắn nghĩ tới phòng bếp bên trong một cái khác luôn là vô thanh vô tức, làm việc không lưu vết tích nhân viên rửa chén tiểu hứa, nghĩ đến bên quầy cái kia luôn luôn trầm mặc ít nói phòng thu chi đinh tam còn có vị kia mấy ngày trước đây đột nhiên đưa ra từ trước, lại một mực chưa rời đi tiểu lâu hộ vệ nhịn nhưu. Một tấm đặc bếp đang chậm rãi từ đỉnh đầu hắn che bên dưới. Mà hết thể này phía sau, nếu thật là kia hội quán đang thao túng, như vậy bọn hắn hành động mục đích, nhân viên sẽ bảo, chắc chắn sẽ không giới hạn một gian tiểu lâu. Tiểu lâu này bất quá là một chỗ lạc tử. Lạc tử phía sau, cất giấu kỳ thủ. Hắn muốn đem bọn hắn nhất nhất lôi ra đến. Nhưng trước đó, hắn trước hết tìm tới hạng bà sống châm. Hắn trở lại tiểu lâu, đêm đã khuya, khách uống rượu tan hết. Phòng lớn đèn tịch diệt, chỉ lưu mấy chén đèn dầu làm giả chiếu ra trường ảnh pha tạp. Hắn chưa có trở về phòng, mà là thẳng đến phòng bếp, đem tất cả nhập chức nhân viên quyển sách, nhớ ngăn lần ra, từng tờ tra. Hắn ánh mắt như ưng, mỗi một cái danh tự, mỗi một hàng chữ dấu vết đều không buông tha. Hắn tìm được tiểu hứa hồ sơ, nhập chức thời gian là mùng 4 tháng 3, so lão lục còn sớm 3 ngày. Người tiến cử là tay cầm môi lão quách. Lão quách tính tình cổ quái, bất thiện ngôn từ, lại cực nặng quy củ, không nên làm sự tình một mực không đập vào. Nhưng hắn vì sao muốn mang một cái niên kỷ còn tiểu lạ lẫm thiếu niên vào phòng bếp? Với lại theo Bạch Nha Nhi nói, tiểu hứa bình thường không nói nhiều, luôn là ơ mặt, làm việc giờ cũng không thích cùng người đáp lời, liền bị dội cho canh nóng đều không kêu một tiếng. Cái tính tình này không phải phổ thông chạy nạn hài tử tính tình, giống như là nhận qua huấn luyện chết tuyến nhân. Hắn lại lật ra lão quách hồ sơ, ngoài ý muốn phát hiện một đầu đã từng bị xem nhẹ tin tức, lão quách có một cái tôn tử, 8 năm trước bởi vì ma túy bị phán lưu vong, sau đó mất liên lạc, mà lão quách phòng bếp trong hồ sơ ghi chép tiểu hứa thân phận là họ hàng xa chi tử, sống nhờ, thời gian tuyến hoàn mỹ tích hợp. Châu Nhiên mắt sắc trầm xuống. Hắn biết, muốn tiến một bước xác nhận tiểu hứa thân phận, không thể công khai hỏi, kia sẽ kinh động hắn. Nhưng hắn có khác biện pháp. Sáng sớm hôm sau, hắn để Bạch Nha Nhi đem phòng bếp tịnh thủy thùng đều trống không, bếp lò bên trên đá lửa toàn đội thành âm than, chảo dưới đáy lau tầng dầu, lò thứ nhất hỏa tất cháy nổi. Giờ cơm vừa đến, phòng bếp nổ thành hỗn loạn, lao quét tức giận đến đập bàn chửi mẹ. Tiểu Hứa ngày thường sớm nhất vào phòng bếp, lần này lại đến muộn dòng dã một phút. Người đi đâu vậy? Bạch Nha Nhi thấp giọng hỏi hắn. Tiểu Hứa sững sờ, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, đau bụng, đi nhà xí. Nhưng Châu Nhiên đã nghe bên thai bên trong, hắn quay đầu phân phó một tên nhóc con, đi, cha hắn mới vừa đi chỗ nào, nhanh. Một lát sau, nhóc con trở về, thấp giọng nói, hắn đi kho tủi phía sau lệnh giếng. Châu Nhiên khẽ giật mình, chiếc kia giếng là vứt bỏ nhiều năm, bên cạnh cỏ dại rậm rạp, không người tới gần. Nhưng nếu là có người muốn cùng người trong bóng tối giao tiếp, chỗ nào lại là vô cùng tốt điểm ẩn nút. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lanh triệt đến xương. Điều thứ ba tuyến, hiện thân. Mà hắn biết, kẻ giết người sẽ không dễ dàng tha thứ có cá lọt lưới. Tiểu Hứa mệnh đã bị khóa định, nhưng vấn đề là hung thủ là ai? Là kia chưa hiện thân người thứ tư, vẫn là đã đứng ở bên cạnh hắn, hất lên người mình ra. Hắn nhìn phòng bếp đám người bận rộn bóng lưng, nhịp tim nặng nề như trống trận. Đây là một trận giếng sâu phía dưới đánh cược, mà đáy giếng sớm đã có máu chảy ra. Phòng bếp nhà bếp cuối cùng ổn định, Tiểu Hứa tại trước bếp lò lật xào lấy trong nồi thức ăn, ánh lửa phản chiếu hắn nửa bên mặt từng đỏ, lại không chút biểu tình. Hắn động tác hoàn toàn như trước đây địa lợi rơi xuống, yên tĩnh, liền cái nồi kích sắt âm thanh cũng không lớn, phản phất sợ quấy rầy ai mộng. Châu Nhiên ngồi tại cách đó không xa ghế đầu bên trên, nhìn như thưởng thức trà, thực tế ánh mắt thủy chung chưa từng từ nhỏ nguyện trên thân rời đi. Hắn đang đợi một cái chi tiết, một chỗ sơ hở, một tia cảm xúc. Nhưng Tiểu Hứa không có sơ hở. Hắn giống một khối trải qua vô số lần rèn luyện cục đá, góc cạnh sớm bị san bằng, cảm xúc bị lau chỉ toàn, ánh mắt thậm chí giống nước đọng, không có gợn sóng, cũng không có phản quang. Hắn không giống thiếu niên, càng giống một bộ bị người rót vào trình tự khối lỗi. Mà chân chính để Châu Nhiên trong lòng phát lạnh, là hắn phát hiện mình đối với hội quán hai chữ này lý giải còn thiếu rất nhiều. Sống châm chỉ là bọn hắn một đạo tuyến, nhưng cả chương lưới, nhưng còn xa so với hắn lúc đầu phỏng đoán càng dày đặc, càng ẩn, càng sâu. Ba tên người chết, lão Lục, Sơn Bưu, Tiểu Hứa, tựa hồ phân thuộc khác biệt tuyến, nhưng cũng xuất hiện tại cùng một tiểu lâu, giữa bọn hắn cũng không phải là trực tiếp liên kết, mà càng giống là lẫn nhau hiểm hộ chạm gác ngầm, lẫn nhau không tiếp xúc, lại cộng đồng giữ gìn cái nào đó không muốn người biết mục tiêu. Loại này phối trí, không giống như là đơn giản điều tra hoặc nhu sát, ngược lại càng giống là ngụy trang thành bình tĩnh thường ngày một đạo tường lửa. Ai có thể nghĩ tới, một nhà mỗi ngày bán gạo xào rau, gà vịt thịt cá tiểu lâu, càng hợp có thể là một cái dưới đất tổ chức phía ngoài nhất che đậy tầng. Kia mục đích đến cùng là cái gì? Ẩn tàng cái gì? Bảo hộ cái gì? Hoặc là giữ vững bí mật gì? Trưởng quỹ, Bạch Nha Nhi đến gần, ngài gọi ta trà đám kia khách nhân danh sách tìm được. Nàng chuyên đạt một phần sách mỏng, phía trên là quá khứ 3 tháng qua tìm nơi ngủ trọ, đặt trước yến, định tịch đại khách danh sách. Châu Nhiên lật xem một lần, ánh mắt rơi vào một cái tên bên trên, lập tức nhíu mày lại. Đủ nghi ngờ giác. Hắn thì thào đọc lên. Đó là một cái rất ít đến tiểu lâu danh tự. Nhưng một lần yến hội, hắn mang theo 20 người đến, thuê dòng dã 3 gian tiền phòng. Càng quái là, hắn tại yến hội sau trong đêm rời đi, nhưng không có lưu lại bất kỳ chương mục, phản phất bữa này tịch là trống rỗng mà đến. Đây người, có vấn đề. Châu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Ta nghe bếp lò lao Triệu nói, ngày đó bọn hắn tăng thêm món ăn, còn hầm một đạo lao thang. Canh kia là Trần Suy tự mình nhìn chằm chằm đun. Bạch Nha Nhi xích lại gần thấp giọng, với lại, Tiểu Hứa cũng ở phía sau chủ, ngày đó hắn không có đi ra, cả đêm đều tại bếp lò. Châu Nhiên dương mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, tìm kiếm giếng. Bạch Nha Nhi khẽ giật mình. Hiện tại, chương 1472, giống như có cái gì chương 1472, giống như có cái gì hiện tại. Hắn đứng người lên, quay đầu khai ra hai cái đáng tin anh em, dẫn theo dây thừng, rổ treo, cán dài, đem chiếc kia lệch giếng bùn rút ra, nhìn có cái gì giấu ở phía dưới. Tiểu Hứa nhìn xa xa đám người bọn họ rời đi, ánh mắt cuối cùng hơi giật giật. Trong tay hắn cái nổi một trận, món ăn phong cháy. Nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục lật xào, như cái gì đều không có phát sinh. Miệng giếng mọc đầy đằng thảo, đã nhiều năm không ai động đậy. Mấy người hợp lực đem đằng thảo thanh trừ, xúc lên nắp giếng, một cô ướt lạnh mút khí đập vào mặt. Giếng sâu ba trượng, ngọn nguồn có nước. Anh em thăm dò nhìn xuống, thật muốn xuống dưới. Bơm nước. Châu Nhiên nhạt tâm thành, một tấc không lưu. Máy bơm nước kéo kẹt rung động, nước giếng một chút xíu hạ xuống. Sắc trời dần tối, thẳng đến màn đêm áp đỉnh, nước cuối cùng rút đến chỉ còn một lớp mỏng manh. Giống như có cái gì. Một tên anh em kinh hô. Châu Nhiên đến gần, thấy rõ đáy giếng thỉnh lình chất đống mấy cái bọc lấy đến kín ba bố. Kéo lên. Túi bị treo lên mặt đất, đập xuống đất giờ phát ra nặng nề một tiếng, phản phất bên trong cất giấu cái gì nặng nề bí mật. Châu Nhiên dùng dao cắt mở vài miệng, mùi hôi thối xông vào mũi. Thứ nhất túi là quần áo, phần lớn có dính vết máu loang lổ, thậm chí còn có chưa triệt để hồng khô hắc hạt của máu. Thứ hai túi đúng là xương vỡ, đoạn chỉ, băng cơ thể người tàn phiến. Thứ ba trong túi là mấy quyển mốc meo sổ sách, một thanh nhìn không ra niên đại đỏ sẫm đoan đao, cùng một cái hộp gỗ. Châu Nhiên lấy ra hộp gỗ, mở ra kia một cái trước mắt, hắn hô hấp đều ngừng. Đây không phải là phổ thông hộp, mà là hộp tối hộp cơ quan. Trong hộp mở ra ba cái đồng bài, hình dạng và cấu tạo không đồng nhất, lại toàn khắc lấy cái kia quỷ dị câu chữ, màu đồng phát cũ, biên giới còn xuyết lấy thơ hồng, một cây, hai cây, ba cây, giao nhau mà qua, giống như là tế phẩm. Bạch Nha Nhi nhịn không được lùi lại một bước, đây, đến cùng là làm gì? Châu Nhiên khép lại hộp, thấp giọng phun ra một câu, đây là hội quán lưu động chỉ lệnh bài. Có ý tứ gì? Mỗi cái bảng hiệu đều đại biểu một đầu nhiệm vụ tuyến, cầm bài giả không nhìn tất cả mệnh lệnh, chỉ chấp hành mục tiêu. Hắn ánh mắt thâm trầm, ba khối bài, liền có ba đầu tuyến. Kia ba đầu tuyến đều gây mất. Bạch Nha Nhi nhìn về phía những cái kia xương vỡ, ánh mắt phức tạp, bọn hắn không phải là bị truy sát, là bị thanh trừ. Châu Nhiên chậm rãi gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn ngay từ đầu liền sai. Hắn cho là mình là xông vào một trận giết người cục bên trong, nhưng bây giờ hắn hiểu được, hắn là tại một trận nội bộ thanh tẩy bên trong phá vỡ thi thể. Giết không phải phản đồ, mà là người mình. Nói một cách khác, có người tại thanh trừ hội quán nội bộ người, không chỉ lão Lục, Sơn Ưu, còn có Tiểu Hứa. Mà phía sau cái kia sát thủ vẫn như cũ chưa lộ diện. Hắn là ai? Châu Nhiên thì thào. Có lẽ hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu lâu tia đèn rã rời chỗ. Ngay tại đây lầu bên trong, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Ngày đó Sơn Mưu sau khi chết, hắn thi thể là bị người phát hiện trước nhất, nhưng này cái người phát hiện là ai báo? Hắn bỗng nhiên nhớ không nổi danh tự. Hắn chỉ nhớ rõ, cái kia anh em trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng không có người nhìn thấy hắn trước tiên phát hiện thi thể giờ bộ dáng. Châu Nhiên đột nhiên đứng dậy, đi thăm dò Sơn Mưu thi thể báo tin người. Bạch Nha Nhi giật mình, cái kia tiểu mạnh. Không, hắn là về sau cùng theo một lúc chạy. Châu Nhiên ánh mắt như ưng, cái thứ nhất là phòng tu chi đinh tam. Thấy lạnh cả người trong lòng hắn bốc lên. Hắn báo tin, nhưng không có quay đầu lĩnh thưởng, cũng không có nhắc lại chuyện này. Vì cái gì? Không ai sẽ tùy tiện lãng quên một bộ treo ở trên cây thi thể. Nhưng nếu thi thể kia là ngươi tự tay treo lên, ngươi biết làm đến càng tốt hơn lặng yên không một tiếng động, tránh đi tất cả ánh mắt, sau đó chờ lấy người khác phát hiện. Đinh Tam từ đầu tới đuôi đều không có bị hoài nghi tới, bởi vì hắn quá phổ thông, quá không nổi mắt. Có thể càng là loại này người, càng là dễ dàng nhất tàng phong vũ ảnh. Châu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bóng đêm bên trong tiểu lâu, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nói, lão Lục là châm, Sơn Mưu là thuẫn, Tiểu Hứa là mắt, kia Đinh Tam, có phải hay không là đao? Ánh trăng dần dần sâu, ánh sao lên tịch, tiểu lâu tại màn đêm phía dưới phảng phất ngủ say cự thú, đèn từ song cửa sổ bên trong lộ ra pha tạp ánh sáng nhạt, chiếu đến một điêu lan can bỏ ra thật dài cái bóng. Phòng bếp trước kia cũ giếng đã bị nắp gỗ phong kín, che kín vết đao bao tải bị khóa vào phòng tối, viện bên trong an tĩnh liền gió đều nhỏ mấy phần. Châu Nhiên đứng tại đầu bậc thang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua lầu bên trên phòng thu chi phương hướng. Đinh Tam, cái kia cả ngày ngồi tại chân cao băng ghế bên trên, cầm tính toán phát châu phát đến cực nhẹ người, thủy chung chưa từng rời đi tiểu lâu nửa bước. Theo lý thuyết, loại này người nên dễ dàng nhất tra, nhưng càng là như thế ổn định, nhìn như vô dục vô cầu người, ngược lại dễ dàng nhất tận tàng. Hắn đi lên lầu, bước chân nhẹ không có một chút tiếng vang, giống mèo rừng xuyên qua trong rừng. Phòng thu chi đèn chưa tắt, một đường ánh vàng từ trong khe cửa lộ ra. Phòng bên trong không nói gì âm thanh, chỉ có rất nhỏ trang giấy lật qua lật lại âm thanh cùng ngẫu nhiên một cái tính toán phát châu nhẹ vang lên, như tích thủy vào giếng, lặng yên không một tiếng động khuyết tán tại Châu Nhiên tâm lý. Hắn đứng ở trước cửa, gõ cửa một cái. Ai? Trong phòng truyền đến Đinh Tam bình đạm âm thanh. Ta. Châu Nhiên đáp. Cửa mở một đường nhỏ, Đinh Tam ngẩng đầu, vẫn như cũng là bộ kia đờ đẫn biểu tình, giống nhau thường ngày, ánh mắt trống rỗng. Trưởng quỹ, ngài còn không có nghỉ ngơi. Hắn mỉm cười, nụ cười sạch sẽ, giống một tấm leo qua được tại cẩn thận khăn trải bàn, sạch sẽ gọi người bất an. Sổ sách còn không có thanh toán. Châu Nhiên đi vào trong nhà, ánh mắt bốn phía đảo qua. Kệ sách, sổ sách, tính toán, ngọn đèn, một bình trà, một cái hỏa tất phong ấn dương nhỏ. Ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào lộn xộn. Hôm nay chương mục phức tạp, ta muốn chỉnh lý phải rõ ràng chút. Đinh Tam cúi đầu tiếp tục phát châu, Bạch Nha Nhi cô nương đưa chút điểm tâm đến, ngài muốn thử một ngụm. Không được. Châu Nhiên ngồi xuống, nhìn hắn linh xảo đầu ngón tay, ngươi tại đây làm sổ sách mấy năm? 5 năm lẻ 8 tháng. Đinh Tam trả lời dứt khoát. 5 năm trước ai dẫn ngươi vào tử lâu? Là tay trước tủ Triệu lao ra. Đinh Tam nói đến, còn từ ngăn tủ ngọn nguồn lật ra một tấm ố vàng tờ giấy, nhập chức bằng chứng cũng vẫn còn, trưởng quỹ nếu muốn tra, có thể hạch. Vậy ngươi cùng Sơn Bưu quen biết sao? Đinh Tam động tác hơi ngừng lại, không tính quen. Cái kia người khí tô nặng, ra vào phòng bếp, không làm sao cùng chúng ta phòng thu chi liên hệ. Có thể ngươi ngày đó cái thứ nhất phát hiện hắn treo ở trên cây. Châu Nhiên nhìn chằm chằm hắn mắt, vì sao lại vừa vặn đi ngang qua phía sau núi? Đinh Tam thần sắc đống nhiên bình thản chút, khe khẽ thở dài. Trưởng quỹ, việc này ta nguyên cũng kỳ quái. Ngày đó là ta thay sổ sách hướng nhà bếp đưa chọn mua danh sách, lão Quách tạm thời muốn ta lấy kho tủi một túi phơi khô hương liệu, nói muốn nấu canh gà dùng. Ta từ kho tủi lượn quanh đi bên cạnh giếng, vừa hay nhìn thấy thi thể kia treo. Lúc ấy ta thật dọa sợ, chân đều mềm nhũn, là Tiểu Mạnh lôi kéo ta trở về. Chương 1473. Cái gì cũng không có nhìn thấy chương 1473, cái gì cũng không có nhìn thấy, quyển sách đã hoàn tất, Châu Nhiên không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Đinh Tam, ánh mắt giống hai thanh sắc bén đao, muốn xé ra hắn bình tĩnh mặt nạ, nhìn xem phía dưới cất giấu cái gì. Đinh Tam bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, rủ xuống tầm mắt, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy tính toán châu, phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm, giống hạt mưa gõ lấy song cửa sổ, một cái, đập vào Châu Nhiên trong lòng. Tiểu Mạnh cũng nhìn thấy. Châu Nhiên đột nhiên hỏi. Vâng, Tiểu Mạnh lúc ấy ngay tại bên cạnh giếng tắt nước. Đinh Tam gật đầu, hắn nhắc gan, so ta còn sợ hãi. Có thể Tiểu Mạnh nói, hắn lúc ấy chỉ lo tắt nước, cái gì cũng không có nhìn thấy. Châu Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ áp lực. Đinh Tam ngón tay bỗng nhiên dừng lại, tính toán châu dừng ở giữa không trung, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng vô cùng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia bị khuất. Trưởng quỹ, đây. Tiểu Mạnh có lẽ là dọa hồ đồ rồi, nhớ lầm cũng có nói. Ta lúc ấy thật nhìn thấy, ta. Ngươi coi giờ có thể có kêu cứu. Châu Nhiên cắt ngang hắn. Đinh Tam sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu, ta. Ta lúc ấy sợ choáng váng, chỗ nào còn nhớ rõ kêu cứu, chỉ muốn mau chóng rời đi. Vậy ngươi có thể có chú ý đến, Sơn Bưu trên thân có thể có cái gì dị dạng? Đinh Tam cố gắng nhớ lại lấy, cau mày, trời tối quá, ta lại sợ, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Giống như trên cổ hắn quấn lấy dây gai, xanh cả mặt, le lưỡi ra láo trưởng. Hắn nói đến, còn lẹ lưỡi qua tay một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ, phảng phất lại trở lại đêm ấy, thấy được cô kia treo ở trên cây thi thể. Châu Nhiên nhìn hắn khoa trương biểu diễn, trong lòng cười lạnh. Đây Đinh Tam, diễn kỹ cũng không tệ. Đinh Tam, Châu Nhiên bỗng nhiên đổi đề tài, ngươi tại tiểu lâu này hơn 5 năm, có thể từng nghĩ tới rời đi? Đinh Tam sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến hắn lại đột nhiên hỏi cái này, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó lắc đầu, không có. Tiểu lâu không tệ với ta, ta tại cái này cũng quen thuộc. Quen thuộc? Châu Nhiên tái diễn hắn nói, ngữ khí ý vị thâm trường, nhưng ta nghe nói, ngươi gần đây tại thành Tây đặt mua một chỗ tòa nhà, còn cưới một phòng mỹ mạo tiểu thiếp, thời gian trải qua thế nhưng là thoải mái cực kỳ a. Đinh Tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, giống một tấm bị nước ngâm qua giấy, không có chút huyết sắc nào. Môi hắn run rẩy, muốn giải thích, lại một chữ cũng nói không ra. Châu Nhiên đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh như sương. Đinh Tam, ngươi cho rằng ngươi làm được không chê vào đâu được, man thiên quá hải. Ngươi cho rằng ngươi giấu đủ sâu, ta liền không tìm được ngươi. Đinh Tam trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn nhìn Châu Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, giống một cái bị thợ săn để mắt tới con mồi, run lẩy bẩy. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Châu Nhiên âm thanh trầm thấp mà hữu lực, giống một thanh lợi kiếm, nhắm thẳng vào hắn trái tim. Sơn Bưu, có phải hay không là ngươi giết? Châu Nhiên lặng lặng nghe, không cắt đứt. Đinh Tam giải thích hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt, thậm chí liền nhân chứng đều rời đi ra. Tiểu Mạnh là tiểu lâu chân chạy, làm người trung thực, tuyệt không có khả năng cùng Đinh Tam thông đồng. Vậy ngươi nhưng nhìn thanh Sơn Bưu mặt? Châu Nhiên hỏi. Không, không dám nhìn kỹ. Đinh Tam lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, liền thấy hắn mặc tia thân quen thuộc màu nâu đòn đả, treo ở trên cây, đầu lưỡi kéo dài láo trưởng, quái dọa người. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ là muốn xua tan kia lưu lại cảm giác sợ hãi. Châu Nhiên ánh mắt rơi vào cái kia hỏa tất phong ấn dương nhỏ bên trên. Đây là cái gì? Đinh Tam thuận theo hắn ánh mắt nhìn, giải thích nói, đây là mấy ngày trước đây một vị khách nhân gửi ở này, nói là mấy ngày nữa tới lấy. Hắn cho không thiếu bảo quản phí, để ta cực kỳ bảo quản lấy. Khách nhân? Khách nhân nào? Có thể có chân dung hoặc thân phận bằng chứng? Châu Nhiên truy vấn. Đinh Tam lắc đầu, không có. Kia người mặc mũ vành áo tơi, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nói là đi ngang qua nơi đây, thân mang vật phẩm quý giá, sợ trên đường không an toàn, muốn tạm tồn tại tử lâu. Châu Nhiên đứng dậy, đi đến cái dương trước, đưa tay sờ sờ tầm kia si, vào tay lạnh bớt. Hắn có thể nói qua trong dương trang là cái gì?
Không nói.
Đinh Tam đáp cực kỳ nhanh, chỉ nói rất trọng yếu, để ta nhất định giữ gìn kỹ. Châu Nhiên không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm kia cái dương, ánh mắt thâm thúy. Hắn luôn cảm thấy, cái dương này, cùng Sơn Nhu chết, có lẽ có liên hệ nào đó. Thời điểm không còn sớm, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi a. Đinh Tam thấy Châu Nhiên không hỏi nữa nói, liền đứng dậy thu thập sổ sách, tựa hồ muốn tiễn khách. Châu Nhiên lại không động, vẫn như cũ đứng tại kia cái dương trước, giống một tòa pho tượng.
Ngươi sợ ta?
Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Đinh Tam trên tay động tác một trận, lập tức lại khôi phục như thường. Trưởng quy nói cái gì đó?
Tiểu làm sao sẽ sợ ngài?
Ngươi sợ ta trà ra cái gì? Châu Nhiên xoay người, nhìn thẳng Đinh Tam con mắt, ánh mắt kia giống một thanh sắc bén đao, đâm thẳng nhân tâm. Ngươi sợ ta phát hiện, ngươi mới thật sự là hung thủ. Đinh Tam sắc mặt cuối cùng thay đổi, không còn là bộ kia đờ đẫn biểu tình, mà là hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn cố nặn ra vẻ tươi cười.
Trưởng quy thật biết chê cười, tiểu nhát gan, nào dám giết người a?
Có đúng không? Châu Nhiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ngươi ngày đó đi kho củi lấy lương liệu, vì sao muốn đường vòng bên cạnh giếng?
Kho củi cùng giếng, một cái tại đông, một cái tại tây, ngươi lượn quanh xa như vậy đường, làm cái gì?
Đinh Tam sắc mặt vừa liếc mấy phần, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi.
Ta,
hắn đã đúng, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Châu Nhiên từng bước ép sát, còn có, ngươi nói ngươi dọa sợ, là Tiểu Mạnh lôi kéo ngươi trở về.
Khả cư ta biết, Tiểu Mạnh ngày đó một mực phía trước bộ chào hỏi khách cửa, căn bản không đi qua hậu viện.
Ngươi nói láo.
Đinh Tam bờ môi run rẩy, ánh mắt lấp lóe, giống một cái thú bị nốt, đang làm cuối cùng dãy rủa.
Ta
nhớ lầm.
Ngươi nhớ lầm, nhiều lắm.
Châu Nhiên âm thanh băng lãnh như sương. Đinh Tam, ngươi còn có cái gì muốn nói?
Đinh Tam chán nản ngồi tại trên ghế, hắn biết mình đã không đường có thể trốn.
Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Ta muốn theo ngươi làm giao dịch.
Châu Nhiên không nói gì, ánh mắt giống hai thanh sắc bén lưỡi dao, xoa xoa đôi bàn tay, rủ xuống tầm mắt, che khuất đáy mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm.
Ngài nếu không tin, đều có thể đến hỏi Lão Quách cùng Tiểu Mạnh, bọn hắn có thể làm chứng.
Đinh Tam ngữ khí bình ổn, không có một vẻ bối rối.
Châu Nhiên gật gật đầu, Lão Quách cùng Tiểu Mạnh xác thực nói đồng dạng nói.
Chỉ là, hắn dừng một chút, trên đời này trùng hợp sự tình quá nhiều, ngược lại lộ ra không tầm thường.
Đinh Tam không có nói tiếp, chỉ là yên lặng phát lấy tính toán, một cái, thanh thúy hạt châu tiếng va chạm tại yên tĩnh trong phòng vô cùng rõ ràng, phảng phất đánh tại Châu Nhiên trong lòng.
Đinh Tam, ngươi mỗi tháng lệ bạc bao nhiêu?
5 lượng.
Đủ hoa sao?
Đinh Tam cười cười, đủ.
Tiểu một người, ăn mặc chi phí đơn giản, để dành được không ít.
Để dành được không ít.
Châu Nhiên nhíu mày, vậy ngươi vì sao còn ở tiểu lâu kho củi?
Lấy ngươi tích xúc, trong thành mua cái tiểu viện, cưới phòng nàng dâu, không thành vấn đề a.
Đinh Tam sắc mặt biến hóa, lập tức cười khổ nói, trưởng quỹ, ngài nói đùa.
Tiểu nào có phúc phần kia?
Ta một đứa cô nhi, vô thân vô cố, chỉ muốn tích lũy chút năng lượng, tương lai giả có cái dựa vào.
A,
vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, vạn nhất ngươi ngày nào chết bất đắc kỳ tử, những này ngân lượng há không đều làm lợi người khác?
Châu Nhiên ngữ khí tùy ý, lại giống một cây gai nhọn, chọc chúng Đinh Tam nội tâm bí ẩn nhất sợ hãi.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức lại khôi phục bình tĩnh.
Trưởng quỹ, ngài nói đùa, tiểu thể cốt cứng rắn đây.
Châu Nhiên cười cười, không tiếp tục truy vấn, mà là đứng người lên, đi đến trước kệ sách, tiện tay cầm lấy một quyển sách mở ra. Trang sách ố vàng, trang giấy thô ráp, hiển nhiên là vốn sách cũ.
Đinh Tam, ngươi biết quyển sách này dạng là cái gì không?
Châu Nhiên chỉ vào sách bên trên chữ, hỏi.
Đinh Tam nhìn thoáng qua, lắc đầu, tiểu không biết chữ.
Châu Nhiên khép cười một tiếng, đem sách thả lại chỗ cũ. Quyển sách này dạng là một cái tiên sinh kế toán cố sự.
Hắn tinh thông tính kế, tâm tư kín đáo, lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô tiểu lâu đại lượng ngân lượng, cuối cùng sự việc đã bại lộ, bị chỗ lấy cực hình.
Đinh Tam sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại nói không ra nói đến.
Châu Nhiên xoay người, Đinh Tam, ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, cái kia chính là nhân tâm.
Hắn đưa tay vô vô Đinh Tam bả vai, có một số việc làm đó là làm, liền tính giấu lại sâu, cũng biết lưu lại vết tích.
Tựa như đây sổ sách, hắn chỉ vào trên bàn mở ra sổ sách, nhìn như không có chút nào sơ hở, nhưng chỉ cần cẩn thận tra, luôn có thể tìm ra dấu vết để lại.
Đinh Tam cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không phát ra thanh âm nào.
Châu Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Đinh Tam, nhưng ngươi không biết, ngươi nhất cử nhất động đều tại ta trong khống chế.
Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thẳng thắn tất cả, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây.
Đinh Tam thân thể run rẩy kịch liệt lên, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, đụng ngã lăn sau lưng cái ghế, ngã rầm trên mặt đất.
Hắn con mắt trợn thật lớn, con ngươi phóng đại, khóe miệng chảy ra một tia màu đen vết máu, thân thể co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh.
Châu Nhiên ngồi xổm người xuống, thăm dò hắn hơi thở, đã không có hô hấp.
Hắn đứng người lên, nhìn Đinh Tam thi thể, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng.
Xem ra, có ít người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a.
Hắn quay người đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, hít sâu một hơi.
Gió đêm thổi lất phất hắn khuôn mặt, mang đến một chút hơi lạnh, cũng mang đi một tia mùi máu tanh.
Nơi xa, truyền đến một tiếng thê lương tiếng nhọc đều, tại yên tĩnh trong đêm vô cùng chói tai. Cảm tạ mọi người đối với quyển sách này yêu thích, Châu Nhiên cố sự đến đây liền kết thúc. Hết chọn bộ.